Mời đại chúng niệm Phật rồi chuẩn bị.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong cái dịp ngày lễ kỷ niệm Đức Bồ Tát Quan Thế Âm vào ngày mai là ngày 19 tháng 9 âm lịch năm Giáp Ngọ, và cũng là cái may mắn là cái dịp lễ nó nhằm cái ngày Chủ Nhật để cho các Phật tử có thể được thuận tiện trong cái việc mà mình đến mình tham dự cái lễ vía Bồ Tát Quan Thế Âm. Sư phụ ở trên Sydney thì chọn cái ngày 19 tháng 6 để vía Quan Thế Âm, và cái thiền viện Minh Quang của Tây Úc thì 19 tháng 2. Do vậy cái Minh Quang của Nam Úc chúng ta chọn cái ngày 19 tháng 9, tức là coi như cái lễ của cuối năm. Đặc biệt thì cái chúng ta sẽ thấy rằng cái Đức Bồ Tát Quan Thế Âm, hay gọi là cái tín ngưỡng nhân gian đôi khi người ta gọi là Phật Bà Quan Âm, cũng là một trong những cái vị mà trong một năm nó có ba cái ngày lễ giống như là Đức Phật Thích Ca vậy đó. Nhưng mà Đức Phật Thích Ca thì có những ngày tháng khác, nhưng mà sau này thì Liên Hiệp Quốc người ta đã tổng hợp lại, người ta làm một cái lễ gọi là lễ tam hợp, tức gọi là Vesak đây. Chữ Vesak tức là họ tổng hợp lại ba cái lễ, gồm có nghĩa là Phật nó là thành đạo, Phật nhập niết bàn, Phật đản sinh, ba cái lễ đó rồi chung lại trong một ngày thôi. Còn cái tín ngưỡng nhân gian á, thì Đức Quan Thế Âm Bồ Tát đều ngày 19, 19 tháng 2, 19 tháng 6 hay 19 tháng 9. Thật ra cái ngày tháng thì nó không có quan trọng, mà quan trọng là tại sao mà chúng ta có một cái hình ảnh một cái vị Bồ Tát hiện thân để có một cái ảnh hưởng về cái tầm là tín ngưỡng quan trọng cho nhân gian, để người ta chọn ba ngày đó để làm cái ngày mà gọi là ngày vía Bồ Tát Quan Thế Âm. Hôm nay sư phụ sẽ nói sơ một số một cái ý nghĩa quan trọng để cho các Phật tử chúng ta học hỏi, giống như là trong cái tinh thần học Phật của Phật tử thiền viện, Phật tử ở nhà của mình đó, để các Phật tử nắm rõ. Bởi vì khi mà chúng ta tu học Phật, chúng ta biết rằng cái vấn đề mà học hỏi giáo lý nó rất là quan trọng, cũng như là mình nắm vững các cái nghi lễ, hay là các cái pháp số, hay là các cái nghĩa là giáo lý về căn bản, để các Phật tử không có tu tập mà bị sai lạc, nhận định không có sai lạc. Do vậy khi mình ứng dụng mình không có bị sai lạc. Như tất cả chúng ta đều biết rằng đạo Phật là đạo là giác ngộ. Ngay cái từ giác ngộ là nó đã mang tính tỉnh thức rồi. Cho nên vì vậy mình không có thể là mình tin Phật mà mình mê mờ. Bây giờ chúng ta sẽ đặt một câu hỏi rằng cái niềm tin về Đức Quan Bồ Tát Quan Thế Âm hay là Đức Phật Bà Quan Thế Âm thì thật sự là nó có sự thành tựu, hay nó có cái nghĩa là hạnh nguyện của Ngài, và những cái truyền thuyết về Ngài và tín ngưỡng về Ngài, niềm tin về Ngài, điều đó nó có thực sự xảy ra không? Cho nên chúng ta sẽ đặt về vấn đề đó, rồi chúng ta mới tìm hiểu được cái cái nào nó có, cái nào nó không, và cái nào nó hiện thực và cái nào nó mang tính nữa là hư ảo. Cho nên chúng ta sẽ chọn một cái chủ đề rất là đơn giản, nhưng mà nó sẽ đặt về trọng tâm cho cái buổi mà sư phụ muốn chia sẻ cho các Phật tử hôm nay. Chúng ta sẽ chọn cái đề tài là vạn pháp do tâm. Nếu mình muốn là vạn pháp do tâm sanh cũng được. Theo ngôn ngữ của Hán ngày xưa họ kêu bằng đó là vạn pháp tùng duyên khởi. Hay gọi là vạn pháp tùng tâm sinh. Bây giờ khi mà chúng ta muốn biết được về cái hình ảnh của Bồ Tát Quan Thế Âm, hay cái niềm tin về Đức Phật Quan Thế Âm nó có thành tựu như thực hay không á, thì đầu tiên người ta phải trở lại cái chỗ nghĩa là do cái đối tượng hoặc do người phát khởi cái niềm tin hoặc là cái tâm của người đó như thế nào. Khi mà chúng ta hiểu được cái nguồn gốc, cái nguyên khởi á, thì chúng ta mới biết rằng mọi vật hay là mọi pháp đều có thể xảy ra hết. Tức là những cái vấn đề mà linh ứng hoặc những vấn đề mà Đức Quan Bồ Tát Quan Thế Âm cứu khổ là chuyện hiển nhiên, là chuyện sự thật. Nhưng mà đặt vào ở cái ngữ cảnh hay là đặt vào cái vị trí rằng cái niềm tin và cái tấm lòng của các Phật tử hay là cái sự tu tập của các Phật tử nó đạt được cảnh giới nào để cái sự mà hiện thực đó nó được ứng dụng. Vì khi chúng ta đặt lại cái từ gọi là vạn pháp do tâm sanh, các vị biết là chữ tâm là cái gì rồi. Tâm là cái một cái ngôn ngữ mình được gọi là nó rất là nó nhỏ xíu à. Chữ tâm mình nghe nó rất nhỏ xíu à. Nhưng mà nó lại nghĩa là bao gồm cả thiên hà đại địa, cái gì cũng là do tâm hết. Và tất cả các pháp ở thế gian này gọi là vạn pháp đều do tâm sinh. Và vạn pháp cũng tùng tâm, tâm diệt. Kể cả khi mình sám hối, mình sẽ đọc một câu rằng đó là tội từ tâm khởi thì do tâm sám. Tội nó do tâm khởi, cho nên vì vậy nghĩa là phải nương tâm sám. Khi nào mà tâm mà diệt thì tội cũng diệt, tức là cũng không. Cho nên khi nào mà tội không rồi tâm diệt, giấu cả hai được không, thì như vậy mới là chân sám hối. Thì như vậy mình thấy rằng cái vấn đề là tội lỗi là vấn đề là người ta sợ hãi, và đó là vấn đề lớn. Và tại sao nó cũng khởi từ tâm? Chữ tâm theo người chữ Tàu, người ta nói rằng là tam điểm như tinh tượng thôi. Quỳnh câu tượng nguyệt tà, tức là nó giống như là chỉ có ba điểm viết. Viết theo chữ Hán là viết rất là dễ, ba điểm. Giống như một cái móc câu và thêm lên ba điểm nữa là quỳnh câu tượng nguyệt tà. Tam điểm như tinh tượng, tức là giống như là cái những ngôi sao thôi. Nhưng mà cái nó có tác dụng lớn nhất của chữ tâm là nếu nó có thể khiến mình trở thành Phật, nhưng mà nó cũng có thể khiến mình trở thành ma. Nó cũng có thể đưa mình đến thiên đường, mà nó cũng đưa mình đến gì? Địa ngục. Đó, nó vậy đó. Nghĩa là làm tất cả mọi công đức lành á cũng do tâm mà tạo tất cả các tội lỗi, thậm chí nghĩa là sau này mình nghĩa là mang lông đội sừng cũng do tâm. Cho nên nói rằng công á thì di thủ, cái công mà mình gọi là công lao kể ra tu hành á, là người nói là tu gì cũng bằng tu tâm á, khéo tu cho mấy cũng chẳng bằng tu tâm. Thì cái tâm á là cái công đầu tiên của nó, là lớn nhất á cho việc tu hành á, là phải có tâm. Tâm là đứng đầu, mình gọi là luận công nó đầu. Nhưng mà khi mà hỏi rằng tội nào nặng nhất á, thì cũng đó là cái người là tội nặng nhất. Cho nên tất cả các hành vi bây giờ, dù mình hành động hay là mình nói ra, nó cũng phải từ tâm khởi. Nó phát xuất, nó điều khiển bởi tâm. Cho nên cũng đồng thời mình nói là cái miệng của mình à, cái miệng mình nếu mà mình điều khiển được bằng tâm á, mình học thuộc một bài thần chú ha, mình học thuộc một bài thần chú, rồi bây giờ các vị niệm Phật, thì cái miệng đó nó sẽ tạo thành sự thanh tịnh, nó tạo thành công đức nếu mình khởi tâm tu hành. Nhưng mà cũng đồng thời cái tâm đó mà mình khởi cái tâm nóng giận hay là cái tâm sân si, mình mắng chửi, mình mắng nhiếc, hoặc là mình rủa xả người ta, thì cũng cái miệng đó nó tạo ra vô số tội lỗi cũng khởi từ tâm. Cho nên bây giờ chúng ta sẽ trở lại từng biết rằng Nếu vần cái ngày mai chúng ta chỉ hành lễ, chúng ta tụng kinh và chúng ta vía Bồ Tát Quan Thế Âm, chúng ta biết rằng cái niềm tin giữa chúng ta với một Đức Phật của Bồ Tát nó có một cái sự nghĩa là thâm tín sâu xa, càng thâm tín Tam Bảo sâu xa chừng nào á, thì cái gọi là cái chiều dày của tâm nó sâu chừng nào á, thì cái hạnh phúc và cái sự đạt đáo á, nó cao chừng ấy. Và các vị nghĩa là nếu mà các vị đạt tới một cảnh giới nghĩa là thâm nhập kinh tạng rồi đó, thì hoàn toàn các vị sẽ có một cái niềm tin mà không có sợ hãi gì nữa hết. Nhưng mà ngược lại, nếu mà mình xét lại chữ tâm của mình, cái công phu mà tu hành của mình, tâm của mình, nó có đủ cái niềm tin để có thể chuyển hóa được một sự thật không? À, ví dụ như một tai nạn nó xảy ra, mà nếu mà mình cái tâm mình, niềm tin của mình đến với Bồ Tát Quan Thế Âm, đến với sự tu hành, đến với lời dạy Bồ Tát, nó có đủ sức để chuyển hóa cái họa thành phúc hay không? Là đó đều là do tâm. Bây giờ sư phụ đơn cử thí dụ như nè, ngày còn nhỏ vậy, ngày còn nhỏ sư phụ ở chùa, sư phụ có lần kể các vị nghe rồi đó, bằng đêm á mình người ta giao mấy ông thầy cũng đi hết, cũng giao cho mình cái chùa, giao mình cái chùa đó, thành ra là lên tụng kinh vậy, tụng kinh mà sợ ma nữa, rồi cái nghĩa là nghe tiếng chuông tiếng mõ thì bớt sợ, rồi đến dừng đi xuống từ cái chùa mà xuống tới cái cốc, đi ngang qua chòm mã vậy, đi làm như ai đi theo sao mình bịch vậy đó, sợ đi càng nhanh thì cái tiếng động nó càng lớn, chạy vô đóng cửa lại rồi vô mùng ngồi vẫn còn sợ. Nhưng mà bắt đầu lên rồi, bắt đầu mình ngồi đàng hoàng, mình niệm Bồ Tát Quan Thế Âm cứu khổ cứu nạn cho con mình con à, sợ quá. Rồi mình niệm vậy đó, bắt đầu mình đọc đại bi, rồi mình niệm chừng 5-10 câu, có tự nhiên con người của mình nó có một cái sức mạnh, nó có một cái hơi ấm nó tỏa ra. À, ánh đèn dầu nó tỏa ra, tự nhiên mình thấy trong cái không gian cái cốc nó xíu có 3 thước vuông, nhưng mà nó ấm cúng làm như là có, nghĩa là có thiên binh vạn mã ở xung quanh mình vậy. Tự nhiên mình không còn sợ nữa. Và nếu mình vượt qua được một lần hai lần rồi, cái là tối là sư phụ ra ngồi mã ngồi chơi, ngồi trăng rồi ngồi đỉnh. Còn hồi đầu tiên khi ta giao cái chùa, trời ơi khổ sở thiệt, mấy ông sư cũng ác gì đâu, mình mới có 11-12 tuổi, ông đi ông giao cho mình cái chùa nghĩa là cái bằng tới cả mẫu đất vậy đó, người có một mình một à, các vị biết không, sợ ăn trộm cướp không đành rồi, mà sợ nhất là sợ ma. Nhưng mà bây giờ ông nói rằng bây giờ mình không chịu giữ chùa, ông đuổi mình luôn sao, thế mình sợ vậy cho nên mình phải giữ chùa. Nhưng mà mình giữ chùa, cái tâm của mình nó rất là, nó rất là khủng hoảng, bởi vì lúc đó cái tâm mình nó yếu lắm. Bây giờ mình phải nương một cái tha lực, mình phải nhờ ai? Mình phải nhờ Đức Phật, mình phải nhờ Bồ Tát. Thì các vị biết rằng khi cái niệm với niềm tin với lại mình tin một cách rất là rõ ràng rằng chắc chắn là Bồ Tát sẽ hỗ trợ mình, thì tự nhiên trong một cái không gian, trong một cái góc nhỏ vậy, tự nhiên cái ánh sáng nó tỏa, nó làm cho mình thấy ấm cúng vậy. Rồi cho đến năm mà sư phụ mà thọ giới sa di rồi, các vị biết vậy, người ta nói sợ ma không phải, mấy người già tới 70 tuổi cũng còn sợ ma, chứ đừng nói tới là trẻ làm gì, con nít sợ ma đã đành rồi, 70 tuổi cũng còn sợ ma. Không, rõ ràng là ma nó có thiệt mà không sợ nó được, bởi vì ma nó cũng khởi từ tâm. Cái đầu tiên nó khởi là từ cái tâm sợ hãi, không có một chỗ nương tựa. Cái yếu đuối của tâm của mình, thiệt ra thì ma thì cũng ai cũng là một cái người bạn, cũng là lúc họ còn sống thì kêu người ta, mà chết thì thành ma. Thậm chí có nhiều người gia đình là vợ chồng á, trời ơi anh sống thì anh em trời ăn đút qua đút lại nữa, nó lo đủ thứ, mới bữa nay chiều có lạnh ngắt rồi thôi không dám ngủ. Rõ ràng là vậy, tại vì cái tâm niệm của mình, tại sao mình ở 50 năm được rồi bây giờ chỉ có một đêm thì đi biến thành người xa lạ. Đáng lẽ là cái người này nó quen mình như vậy rồi, cho nên bây giờ ông có làm ma thì ông với tôi cũng một người thôi, tôi cũng biết ông quá rồi, bởi vì lúc sống ông sao thì chết ông cũng vậy thôi, cái tâm cũng như đó là mình, tại sao mình phải sợ. Nhưng mà cái ý niệm của mình là vì mình cảm thấy rằng làm như nó khác lạ với mình, thấy không? Nó khác thế giới của mình. Nhưng mà vì cái thế giới người này là nó sống bằng tâm, mà nó không còn bằng hình thức nữa, không còn sờ mó, không đụng chạm nữa, cho nên nó khởi cái ý đó do mình sợ hãi. Thứ hai nữa là vì mình chưa có một điểm tựa của tâm linh để mình biết rằng mình chưa có một cái tình cảm, chưa có đủ một cái thương yêu rằng tội nghiệp. Người này sống là đã bệnh hoạn yếu đuối, mình phải chăm sóc lo lắng rồi. Rồi bây giờ tội nghiệp là họ đi một cảnh giới mà không có người chăm sóc họ nữa, tội nghiệp họ lắm. Cho nên lúc nào mình cũng nghĩ rằng tội họ, cho nên vì vậy mình không có xa cách, không có sợ. Không có sợ. Mà mình còn phải tìm họ ở đâu để mà mình đưa họ về, mở máy cho họ nghe kinh, kêu họ vô chùa ở, hoặc là đi siêu đồ chỗ khác. Mình khuyên họ như vậy thì tự nhiên cái tâm mình nó thay đổi đi. Cũng đồng thời cái tâm sợ hãi đó mà nó biến dạng, nó sẽ thay cho một cái tâm khác mạnh mẽ hơn. Giống như sư phụ nói là ngày còn nhỏ mình vậy, đến khi thọ sa di vậy, các vị biết là đi qua bên cái chỗ mà giữ mía đó nghe, trời ơi bằng đêm gió nó ngỡ là cái bằng đen thui, mà đi qua chỗ đó dùng nó ma, rồi dùng đó người ta đồn đãi đủ thứ rồi. tối mình ngồi ở giữa cái trải cái miếng chiếu vậy đó, xong rồi cái treo cái mùng á, là nghĩ trời ơi, chắc ngủ không xong rồi, gió nó thổi rồi làm như là cái bằng ai đó dòm ngó mình ghê lắm. Tối thui không có một cái ánh đèn nào trên giữa cái thời mà năm sau 75 nữa nha. Cái bắt đầu đàng hoàng vô mùng ngồi văng mùng lên rồi ngồi thẳng nhìn lên, bắt đầu đọc ba biến chú đệ bi thôi, thì tự nhiên nghĩa là người mình nó ấm trở lại, chung quanh mình làm như nó biến dạng, tất cả nằm ngủ giống như là ngủ ở trong cái phòng kín đáo vậy, giống như chung quanh mình có thiên tướng thiên kêu bằng có quân đội bảo vệ vậy đó. Ngủ tới sáng mà chỉ cần qua cái đó thôi, qua một đêm thôi, thì hôm sau mình xách đồ mình ra, mình treo mình chuông vô ngủ, không còn sợ gì nữa hết trơn. Tức là nếu mình vượt qua con người của mình, tức là mình thay đổi được cái tâm của mình rồi, thì chính cái tâm đó gọi là dạng pháp do tâm, tâm sinh người. Đó là nói về, đó là sư phụ muốn nói, đó là kinh nghiệm của mình thôi. Nhưng mà nếu mà các Phật tử đọc lại cái chuyện của quá khứ trong ngày xưa, hồi thời Đức Phật cũng vậy, chỉ còn một cái ý niệm nhỏ thôi. Cho nên một cái bà lão á, bà lão đi ăn xin ha, đi ăn xin được có 2 đồng thôi, rồi cái thấy người ta nghĩa là chạy cả 100 chiếc xe bò vậy chở dầu, hỏi chở dầu làm gì vậy, nói tại vì nghĩa là cái này là tới tháng 7 rồi, cho nên vua nghĩa là cho chở cả 100 thùng dầu vô để đốt đèn cúng rầm. Mình nghĩ vậy, trời ơi mình nghèo quá trời, không có đi xin được, sáng giờ xin được có 2 cắt bạc làm gì, thôi cũng mua 2 cắt dầu cũng vô đổng nghĩa là xin cúng 2 đồng dầu đó, với cái tâm niệm nữa là cái bằng nhịn ăn nhịn mặc nhịn thèm, rồi bằng cách là gì, mua đủ dầu để cúng được một cái đèn thôi. Cái đèn giống mình gọi là cái đèn dầu, đèn cốc thôi, đốt ngọn đèn. Mà trong truyện kể, trong kinh kể rất rõ ràng rằng đêm đó, suốt một đêm đó nghĩa là gió thổi này kia, những cái đèn khác phải tăng dầu, phải nghĩa là thay dầu thêm này kia tới sáng ha, phân nửa tắt hết, nhưng mà cái đèn dầu của bà lão không có tắt. Cho đến khi ngày Mục Kiền Liên phải đi tắt đèn, sáng rồi ngày Mục Kiền Liên đi tắt đèn, những cái đèn nào chưa tắt, đèn nào cũng tắt được, nhưng mà tới ngọn đèn nhỏ xíu của bà già đó không tắt được. Ngày nghĩa là ngày dùng cái thần lực á, đại Mục Kiền Liên mà dùng thần lực, dùng cái y á, quạt chừng nào á nó còn cháy sáng nữa. Cuối cùng Đức Phật phải nói rằng Mục Kiền Liên đừng có làm vô ích, tại vì cái ngọn đèn này nó không phải là ngọn đèn bình thường, mà đó là ngọn giống như là ngọn tâm đăng nha. Ngày Mục Kiền Liên hỏi tại sao vậy, thì Đức Phật mới muốn cho đại chúng biết, Đức Phật mới kể lại là nguyên do là vì, chỉ do là vì cái ngọn đèn này á, nó được cúng bằng dầu, nhưng mà với cái tâm thật sự chân thật tha thiết và quý kính của một cái người nghèo mà nhịn ăn nhịn mặc để cúng, nó khác với hàng trăm hàng ngàn ngọn đèn khác của vua. Vua thì có quá giàu có rồi, cho nên ông cúng 100 thùng dầu đâu có nhầm gì với ông đâu. Ông cúng là giống như là ông cúng ngày rằm tháng 7, là ông đem tới ông cúng cho chùa vậy thôi. Chứ ông cái niệm, cái ý niệm và đồng thời cái sự tha thiết, cái chân thành đó, nó không bằng một gốc nhỏ của cái bà già này. Và bà già này với cái ngọn đèn này, trong tương lai bà sẽ thành Phật, hiệu là gì đó, Đức Phật mới thọ ký cho bà. Như vậy chúng ta lấy được cái ý niệm gì trong đó? Vấn đề quan trọng ở chỗ là cái tâm thành này nó có thể nghĩa là chuyển hóa thành một sự kiện kỳ diệu. Không có ai nghĩ rằng một ngọn đèn nghĩa là một ngọn đèn dầu, chỉ với 2 đồng dầu mà nó cháy suốt đêm mà nó không tắt được, quạt cũng không tắt, rõ ràng là nó trở thành một sự kỳ diệu, một huyền thoại. Nhưng mà các vị biết rằng khi mà cái tâm của mình nó đủ sức mạnh, nó có thể chuyển hóa những cái hoàn cảnh người ta nghĩ không ra thành sự thật. Giống như có nhiều người, có nhiều thầy, có lần mà thầy quen một cái thầy kia, bây giờ ông mất rồi, ông kể là ông bệnh tới nghĩa là bác sĩ nói là không cách gì trị được nữa, là giống như bị ung thư ngày xưa mà hồi trước 75 á, rồi ông đau quá ông không biết làm sao, rồi ông mới phát nguyện, ông đem, ông nói rằng nếu mà con còn duyên thì cho con nghĩa là Bồ Tát Quan Âm giúp cho con để con uống thuốc con trị, để con sống con tu. Rồi ông đổ ấy rồng ông đổ nước vô trong cái ly nhỏ nha. Đêm ông lại Bồ Tát Quan Thế Âm, ông lại tha thiết lắm. Xong rồi cái bằng đêm ông ngủ ông thấy có một cái người mặc áo trắng tới cầm cái ly nước đưa ông uống ra, sáng hôm sau thấy ông khỏe rồi, ông cứ dậy ông vừa trì chú đệ bi vừa uống vậy. Hai tuần sau rồi là ông lên bệnh viện đó, ông không có bệnh gì nữa hết, ông khỏe luôn. Và ổng bắt đầu ổng làm cái chùa đó, ổng đặt cái tên là cái bằng chùa Quan Âm Linh Ứng Tự. Ổng đặt cái tên, ổng đặt cái tên chùa là vậy, Quan Âm Linh Ứng Tự. Điều đó để thấy rằng là ở đây nó thứ nhất là về cái phần phước duyên của vị đó chưa mãn. Điều thứ hai để thấy rằng là cái tâm thành tâm, cái nguyện lực của mình nó đủ sức mạnh để nó chuyển cho một cái nghiệp, nó chuyển cho một cái sự, nghĩa là cái bằng sự thật do cái niềm tin của mình. Tất cả đều do tâm. Cho nên bây giờ mình muốn biết rằng mình cầu nguyện hoặc mình niệm Bồ Tát Quan Thế Âm bởi do cái tâm gì. Thí dụ bây giờ mình muốn cúng cho Bồ Tát Quan Thế Âm một cái đèn, hay là mình cúng một trái cây, nhưng mà với một cái tâm niệm để cầu thành Phật, hay là để nghĩa là chuyển hóa khổ đau, hoặc để con học hỏi, hoặc để con tu tập, để con cứu độ được những cái niềm đau và nỗi khổ chúng sanh đó, thì nó trở thành một sức mạnh. Và con muốn nghĩa là cúng cái ngọn đèn này, hay là con cúng cái phẩm vật này cho Bồ Tát hay Đức Phật, để chuyển hóa cái tâm thức, nghĩa là tham lam, sân giận, si mê của cá nhân con trở thành nghĩa là bao dung, từ ái như Đức Phật, và sẵn sàng tha thứ hết cả mọi người, thì cái sức mạnh đó nó chuyển con người mình trở thành một con người nghĩa là tốt đẹp. Nhưng mà nếu cũng đồng thời cái phẩm vật đó, nhưng mà mình cúng xong rồi mình nguyện rằng là con muốn cái này, con cúng cái này, con cầu Bồ Tát giúp cho con, để con nghĩa là có thể nghĩa là thành đạt cái này, để cho nghĩa là con hết bệnh, hoặc để con nghĩa là cho ông xã ông thương con nhiều hơn, ông đừng có bỏ con này kia đồ, tất cả những cái đó. Thì ngay chỗ đó nó khởi lên một cái ý niệm của gì? Của một cái sự mua bán, của một sự trao đổi, của một sự cầu cạnh, của một sự gì? Của một sự nghĩa là cái bằng thi ân mà cầu được cái phước báo. Cái phẩm vật của mình cúng hay là cái tâm niệm của mình khởi lên á, nó nhỏ mà cái mong cầu của mình á thì nó quá lớn đi. Do vậy ngay cái bản chất đầu tiên của tâm á, nó đã không có thanh tịnh rồi. Và do nó không thanh tịnh thì nó không có thể biến dạng cái sức mạnh của cái hiện thực đó, nó làm cho nó trở thành phi diệu. Vì vậy ngay cả khi mà các vị, ngay cả như thầy nói là ngay cả nếu có một tai nạn đó mà ở giữa biển khơi đi, mà thật sự lúc đó các vị hoàn toàn là quên hết mọi thứ, chỉ còn là nhất tâm, cái ý niệm về sự sống, ý niệm về nghĩa là cái mà con muốn duy trì cái mạng sống này để con có thể làm lợi chúng sanh, con muốn duy trì sự sống này để con có thể nghĩa là lo cho những cái đứa con nó còn côi cút còn nhỏ, hoặc gia đình gì đó, và nghĩa là vì lợi ích gì đó mà không phải vì bản thân của con nữa, con cầu rằng nghĩa là Bồ Tát có thể vì thương xót con mà giúp cho con qua được cái tai nạn này. Chính cái ý niệm vì lợi tha nhiều hơn là vì tự ngã các vị có thể đạt được những cái gọi là kỳ tích. Kỳ tích mà các vị không có ngờ được. Người ta gọi đó là sự linh ứng. Sự linh ứng. Cho nên sự linh ứng không phải là không có. Nó có, nhưng mà nó khởi như nãy giờ mình nói đó, tức là nó khởi từ do tâm. Tội từ tâm khởi mà phước cũng từ tâm. Tâm sinh. Cho nên một cái bà lão nó rất là thấp hèn so với vị trí xã hội với một ông vua. Và cái phẩm vật của bản cúng dường là 2 đồng tiền dầu để với hàng trăm hàng ngàn thùng dầu của ông vua đó, hai cái nó cách biệt với nhau rất là lớn. Nhưng mà khi mà ông vua ổng có hàng trăm hàng ngàn thùng dầu vì cái quyền lực, cái khả năng của ông để cúng dường và ổng mong cầu để phước báo thì nó khác. Còn cái bà lão này, bà cúng với cái tâm thành của bà với 2 đồng tiền dầu mà với một cái niệm, với một cái tâm nghĩa là muốn thoát ly sinh tử, muốn được thành Phật, hay gọi là muốn ngọn đèn này sẽ trở thành tuệ giác cứu khổ chúng sanh, thì cái ý niệm này nó biến thành một cái ý niệm khác, trở thành hiện thực. Đó, cho nên chúng ta khi chúng ta học Phật ở trên ta mới thấy rằng tại sao có những cái người ta nói rằng tại sao có những cái người ta cầu nó linh, có những cái cầu nó không linh. Là vì nó căn cứ vào ở trong cái mà mình gọi là cái tâm của chúng ta khởi lên, và cái hoàn cảnh, cái thực tế của hoàn cảnh đó, nó có thể làm cho thay đổi kỳ tích hay là không. Bây giờ chúng ta có thể đi qua một cái ý niệm thứ hai, giống như trong cái kinh mà các vị nghe kể về cái câu chuyện nữa là của ông vô não, tức là cái Angulimala, tức là vô não cũng vậy. Vì học sai cái pháp thuật cho nên nghĩa là nghe người ta nói rằng nếu mà giết người, cũng giống như bây giờ mình gọi là những cái thế giới của Hồi giáo vậy, nói rằng nghĩa là giết người, thánh chiến, giết người thì được sanh lên trên gì? Sanh lên trên cõi trời, nghĩa là sanh lên trên cõi đó thánh A-la cho mình tới 72 hoặc mấy chục cô, nghĩa là tiên nữ. Cho nên người ta không còn cái tâm, cái ý niệm vậy, nghĩa là học những cái đó tôi gọi là gì? là những cái giới cấm thủ, chấp những cái giới cấm thủ và tà pháp. Thì ngày xưa vậy, khi mà Angulimala tức là vô não là một tướng quân mà học nó rằng nó giết người, nghĩa là để sâu thành một cái sâu chuỗi cả ngàn cái ngón tay vậy, trở thành một sâu chuỗi, đủ một sâu chuỗi thì được sinh lên cõi trời. Nhưng mà riết rồi trở thành tướng cướp, ai cũng sợ, ta trốn hết, tìm người không ra. Cuối cùng là bà mẹ tới bữa đó nghĩa là gặp bà mẹ, tính là giết bà mẹ, thì Đức Phật mới khởi ý với Phật, nghĩa là nhìn thấy rằng nghĩa là người này có duyên cho nên ngài đi đến cứu. Khi mà ngài đi đến cứu thì cái người này mặc dù ác vậy nhưng cũng phân biệt rằng như vậy có ông Phật thì giết Phật chứ không giết, không có giết mẹ, cho nên rượt theo Phật để chém. Nhưng mà khi đó cứ rượt hoài, cứ chạy ha, Đức Phật đi từ từ mà ông cứ chạy thấy càng lúc càng xa, càng lúc càng xa, cho nên ông phải kêu Đức Phật rằng hãy dừng lại. Tại sao? Nghĩa là tôi chạy, ông cứ chạy hoài, tôi rượt tới đâu ông chạy hoài. Đức Phật nói ta đâu có chạy đâu, ta dừng lại từ lâu rồi. Nói ông là một bậc đại sư, ông là một cái bậc nghĩa là được người ta tôn xưng là cái bằng thế tôn, thì tại sao ông nói không chân thật? Ông có dừng đâu, tôi không có tới gần ông được, tôi rượt, tôi chạy tới một cái người như là một lực sĩ mà chạy không kịp như vậy, tại sao ông gọi là ông dừng? Thì Đức Phật nói rằng cái ta dừng ở đây, tức ta dừng ngay cái gì? Dừng ở trong tâm tham ác, trong cái tâm mê mờ. Như Lai đã vô lượng kiếp đã dừng cái tâm ham muốn chạy theo những cái dục vọng. Còn anh là anh luôn luôn, anh lên luôn là chạy đuổi với cái tham ác, cái tham muốn để sinh lên được cõi trời, để được trở thành một ai đó. Mà chính vì vậy mà anh không bao giờ gần được, chạy theo được. Thì khi mà vô não, ngày giờ vô não mới dừng, quỳ xuống xin sám hối, rồi Đức Phật mới độ cho người đó chuyển hóa. Bây giờ mình dùng cái từ nghĩa là buông giao đồ tể thì lập tức thành Phật. Có nghĩa là ảnh buông giao đồ tể, ảnh trở thành, ảnh tu tập chỉ có 3 tuần lễ, 4 tuần lễ là thành A-la-hán. Bởi vậy khi mà vua tới thăm á, nghe nói rằng trời ơi, tướng cướp mà giết người mà Phật còn cho tăng đoàn, cái vua mới nghĩa là đi tới thăm Phật để thưa rằng nghĩa là đừng có nhận. Thì lúc đó nghĩa là ngài á, cái vị nghĩa là Angulimala tức là vô não ngồi phía trước, nghĩa là Mai Y nghĩa là vua thấy nghĩa là một vị tỳ kheo xuống ngựa rồi tới xá, nói rằng thưa ngài tôi muốn gặp Phật. Cái ông nghe vậy cái ông nói xin vua đợi đây, xong rồi ông dùng thần thông tự nhiên biến mất vô để trình với Phật. Nghĩa là thấy một cái vị nghĩa là đoan tướng ngồi vậy đó, ngồi mai y vậy đó mà mới tới trình xong rồi cái tự nhiên biến mất để vô trình Phật. Cho nên lát vô vua, cái vua vừa lại Phật xong, cái vua mới nói rằng là bạch Đức Thế Tôn, không biết vị tỳ kheo nào thấy lạ quá, thân tướng rất là trang nghiêm, nghĩa là đạo đức, ngồi nghĩa là mai y, con muốn gặp Thế Tôn là vị đó ấy, xong rồi là dùng thần thông biến mất để vô để thưa trình. Như vậy không biết vị đó là ai mà hồi đó giờ không gặp. Cái chuyện mà để là đi kiếm, nói là cái người giết người mà được nhận chưa hỏi, hỏi cái vị này trước. Thì vua nó, Đức Phật nó đâu có ai xa lạ đâu, đó là người mà vua muốn tìm, muốn thưa hôm nay. Tức là cách đây một tuần lễ nửa tháng là gì? Là tướng cướp là giết người, mà chuyển cái tâm, chuyển hóa cái tâm, mà tu tập để trở thành gì? Đạt được kết quả A-la-hán. Thì như vậy là chúng ta thấy rằng chủng đồng thời cái tâm đó, cái tâm mình được gọi là cái bằng vạn pháp do tâm sinh. Và tất cả các tội cũng tùng tâm diệt, là nếu khi mà tâm không còn mê mờ nữa thì tất cả những cái gì quá khứ, những cái gì lỗi lầm của mình á, mình sẽ không làm nữa. Dĩ nhiên rằng chúng ta sẽ phải trả nhiều kiếp, nhiều thời gian do cái quả nghiệp mình đã gây. Chứ không phải nói vậy rồi là nói rằng mình thành rồi cái mình trốn được cái nghiệp của mình. Cũng giống như chúng ta nghe rằng ngày một Kiền Liên á, là tới đệ nhất thần thông cuối cùng bị gì? Bị người ta chém chết. Ngài có thần thông tại sao người ta chém chết ngài được? Ngài Xá Lợi Phất muốn nói rằng khi mà nghiệp quả nó đến, chữ thần còn không nhớ làm sao nhớ chữ thông. Nghĩa là khi nghiệp nó đến tức là nó sẽ che mờ mình. Vì vậy khi mà người ta gọi là bị nghiệp che mờ, nếu mà cái báo nghiệp nó đến rồi đó thì tự nhiên á, chúng ta sẽ bị các cái nghiệp nó che, nó không còn đủ sáng suốt vậy nữa, cho nên tâm chúng ta sẽ trở thành mê mờ để chúng ta trả quả. Qua ý niệm này đó, các Phật tử có thể học được một vấn đề rằng giữa cái ý niệm về Đức Bồ Tát Quan Thế Âm hoặc là niềm tin về Đức Phật á, nó rất là cần thiết cho cái người Phật tử để chúng ta vào trong cái cửa đạo. Đó là một cái mình gọi là một cái sức mạnh, đó là một cái bước tiến, một cái nền tảng căn bản để mình có thể vào được cửa đạo. Nhưng mà muốn qua được khỏi cái cửa sinh tử hay là qua được cái biển sinh tử thì các Phật tử phải lên được cái thiền trí tuệ để các vị có thể ngồi trên thuyền trí tuệ để các vị vượt qua bờ sinh tử. Chứ nó không chỉ có tin không mà thôi. Cho nên khi mà chúng ta tin Đức Phật, chúng ta tin Bồ Tát, chúng ta biết rằng làm thế nào để biến cái niềm tin đó trở thành hiện thực, thành là chất liệu. Và làm sao mà trong cái tâm của mình nó không còn có cái ý niệm của sự phân biệt hay là của sự mong cầu cho cá nhân, cho tự thể nữa. Thì cũng đồng thời cái hành động nào đó mà nó sẽ biến thành gì? Nó mới biến thành phước. Mà cũng như cái hành động nào đó trong một ngữ cảnh đó, mà nếu mà cái tâm của chúng ta không chân chánh thì nó biến thành tội lỗi. Nếu như bây giờ ngay cả mình cúng chùa hay mình làm một gì đó mà với cái ý niệm nào đó, hoặc cái, có nhiều người đó, cúng nhưng không phải cúng vì một cái niệm chân thành, hay là cái niệm vì nghĩa là vì tam bảo, hay là cái niệm nghĩa là muốn cho Phật pháp được trường hưng, mà thấy người ta cúng mà bây giờ mình muốn cho người ta biết được mình hơn người ta, mình muốn cho mọi người ai cũng biết rằng tôi có mặt mày hơn cho nên tôi cúng nhiều hơn, thì cái ý niệm mình thấy rằng nghĩa là cúng dường là một việc thước, việc phước, việc tốt. Nhưng mà cái ý niệm mình gọi là cầu danh Bồ Tát, hay gọi là cái bằng háo danh, hay là muốn ganh đua, thì đồng thời cái ý niệm đó, cái tâm đó, nó không biến mình sẽ trở thành cái hiện thực là phước báo, mà nó biến mình một trong những cái điểm gọi là sự tội lỗi và sự ô nhiễm. Bởi vì trong kinh nói rất rõ ràng rằng tâm á, sinh tất cả các pháp. Cho nên vì vậy mà chúng ta phải cẩn trọng chú ý khi khởi tâm. Không có ai có thể làm cho mình trong sạch được bằng chính mình làm cho mình trong sạch. Chỉ khởi ý, các vị thấy không? Hai cái khác nhau, cũng đồng thời cúng dường. Ngay cả khi mà mình thấy, các vị thấy nhiều khi có nhiều chùa họ muốn gây quỹ gì cái đấu giá. Nhiều khi đấu giá tượng Phật xong rồi cái ai cũng muốn đấu giá, tưởng không phải đấu giá để cho ta thấy mình giàu hơn, rồi đấu giá xong không mua. Do để tội nghiệp ông Phật lắm. Ông Phật rất là tội nghiệp, thấy không? Ngay cái ý niệm đó mình nghe cũng rất là tội. Và nghe mình là cái người ngồi ngoài mình nhìn thấy tội cho ông Phật á, thì bản thân về nhân về quả, ý niệm về người đó, nó đã không còn phước báo nữa rồi. Nó đâu còn phước nữa. Cái nào mà các vị thấy rằng là tự nhiên mình thấy rằng trời ơi làm cái việc đó có phước dữ lắm, thấy nghĩa là tha thiết. Ngày xưa các vị biết Lương Võ Đế thành vua, mà Chí Công Thiền Sư nói tại sao Lương Võ Đế thành vua, cái gì phải không? Lương Võ Đế mà cái Chí Công là người mà viết cái quyển mà các vị lâu lâu mà tụng mà bộ đó rất là quan trọng là gì? Từ bi thủy sám pháp á. Chí Công Thiền Sư á, ổng nhìn, ổng ngồi thiền, ổng nhìn thấy ổng nói là Dương Võ Đế là thành Phật, thành vua. Tại sao vậy? Là vì trước kia ổng rất là nghèo, ổng là tiều phu thôi. Nhưng mà đi trong đường đống củi, nhìn thấy là ông Phật ai bỏ ngoài đường á, ngồi trời mưa gió tróc đầu này kia, cho nên ổng nắng vậy chứ mà ổng lấy cái nón lá ổng đội lên cái tượng đó. Rồi là đi còn rót lại miếng nước trong bình ra để nó thôi, tôi cúng ngài miếng nước, tôi một cái bình đông tôi chia cho ngài miếng nước nha, rồi lấy cái nón đội lên. Cái nội cái phước báo của ổng ấy, nhìn thấy cái tượng tội và cúng một ly nước, đội cái nón lá của mình lên cho đầu Phật vậy ấy, mà sau này ổng đội cái gì? Cái dương miệng của hoàng đế. Quả báo của Lương Võ Đế là như vậy. Chúng ta mới thấy rằng cái ý niệm do nó là nó do khởi từ cái tâm. Một việc làm nhỏ nhưng mà nếu mà cái tâm chân thật thì những cái hành động của ta nó sẽ biến thành kỳ tích. Và Đức Bồ Tát Quan Âm vậy, nếu mà mình cầu nguyện ngài mà với một cái tâm niệm thật sự là tính tâm sâu xa và chân thành, thì các vị sẽ hóa giải tất cả các cái sự sợ hãi. Vì mình đọc ngay cái câu, trong cái câu mà các Phật tử thường đọc của Bát Nhã Tâm Kinh đó. Nếu mà mình quán một cách sâu xa, tu tập một cách hành thâm Bát Nhã để các vị là ngũ uẩn giai không, thì độ nhất thiết khổ ách sẽ vượt qua tất cả sự khổ não. Bản thân của sư phụ ngày xưa cũng vậy thôi. Sợ hồi nhỏ cũng sợ ma, rồi lớn lên rồi ở một mình cũng sợ. Nhưng mà đến chừng khi mình đi lãnh đạo thì mình sợ ma nữa sao? Mà muốn vậy thì mình phải làm sao? Mình phải có sự tu tập, mình phải có Bồ Tát. Và Bồ Tát đó là biến thành hiện thực. Mình mới nghĩ rằng mình thấy là thiết tha tội nghiệp người ta. Tại sao lại người ta tội nghiệp lúc người ta làm Phật tử, rồi bây giờ đi vô để trong lên vô để ta ở trong cửa chùa để người ta nghe kinh nghe kệ, rồi mình sợ người ta thì làm sao người ta có thể đến gần được đó.
Rồi mình là người thân yêu trong gia đình, mình còn sợ người thân yêu của mình nữa thì tội cho người ta quá, người ta sẽ thành cô đơn. Người ta đã đi mà người ta không biết chỗ về rồi. Rồi bây giờ nó là cái người hồi xưa ở với tôi mấy chục năm, bây giờ sợ tôi, thành ra tự nhiên tạo ra một cái gì, một khoảng cách rất lớn. Và như vậy mình thiếu cái lòng bao dung, mình thiếu lòng từ bi, như vậy mình không thực hành được cái hành Bồ Tát đạo. Ý niệm này để chúng ta thấy rằng nếu cái người học Phật phải thấy được cái gốc của tất cả mọi cái thành tựu đều do tâm. Kể cả mọi tội lỗi cũng đều do tâm, thì thành tựu cũng đều do tâm. Cho nên khi mà chúng ta học tới chỗ này, ta thấy những cái chuyện ngày xưa nó rất là cần thiết để mình có thể suy nghĩ. Ngay cả những việc cúng dường mà các vị thấy rằng người ta nhìn đó là cái lăng kính nhìn thấy như là tội lỗi, nhưng mà cái tâm nó biến cái tội lỗi đó trở thành một cái gì? Một cái hạnh phúc và một cái phước báo. Ngày mà sư phụ còn trẻ, thích là đọc cái câu chuyện mà nói rằng là có một cái người đó nghèo lắm, nghèo đến nỗi là cái bằng nghe người ta nói mỗi ngày mà Đức Phật mà đi khất thực á là không có nhận của ai, trong Đức Phật nhận chung, mà lâu lâu vua mới thỉnh Phật được một lần. Ông nói trời ơi, vua thì giàu thỉnh Phật chứ mình làm sao thỉnh Phật được. Người ta nói không sao, miễn là ông xin ông có tiền, ông làm mướn thì ông cũng có thể thỉnh Phật được. Nếu mà ông thỉnh không được thì ông thỉnh mình ông Phật thôi. Ông nghe vậy ông ráng làm mướn, các vị biết ông làm mướn để dành nữa là bao nhiêu ngày á, xong rồi ông vô ông năn nỉ ông lại Phật, nói là cho con thỉnh ngày một ngày thôi. Thì Đức Phật nói rằng nhận lời cho nên bữa đó nghĩa là không có nhận của ai, đâu không đi khất thực mà nhận cái phần của ông để đợi để ông tới ông cúng dường. Ông đi làm nghĩa là bao nhiêu mồ hôi nước mắt công khổ được nào, ông mua thượng vị đồ ăn giống như bây giờ mình nói sắm sanh tất cả mọi thứ, nghĩa là sanh tô đề hồ những đồ ngon này kia, ông làm thượng vị, xách một cà men để đi vô để cúng dường Phật. Bữa đó là cái bằng vua nó, thậm chí vua nói rằng là nghe vậy vua muốn đổi cho ổng, là trả cho ổng là cả xe vàng hoặc là cả xe nữa là cái bằng gấm lụa để đổi ổng, không cả đời tôi chỉ được làm được có một lần thôi, tôi chết tôi cũng mãn nguyện, nhưng mà phải cho tôi làm bữa nay, bởi vì Thế Tôn đã hứa nhận lời rồi. Các vị biết rằng ổng chuẩn bị từ sáng sớm cho tới nữa là tự tay ổng làm, ổng nấu nướng là ổng là ra những cái món nghề nào ổng học được ổng ra ổng nấu ăn, nấu xong bỏ cà men xách đi. Đi dọc đường vậy cái tự nhiên nghe rên hỉ hỉ dòm xuống thấy dưới đó, bên cạnh đó, là bên cạnh rừng đó, có con, nó con giả can thì đó là con chó. Con chó nó bị lạc nhà mấy ngày rồi, nó đói nó gần chết rồi, nó nghe cái mùi sữa, nghe mùi nó mở mắt rồi nó rên vậy á. Ông nghe vậy ông dừng lại. Ông dừng lại cái ông nghĩ thấy tội nghiệp nó quá, ông ngồi ông mở cái nắp ra cái ông cho nó vài giọt sữa cho nó tỉnh. Bắt đầu nó tỉnh, bắt đầu nó cứ liếm liếm hoàng, ông gần vậy còn lúc thấy tội nghiệp, cái thôi cho nó một chút. Lát cái nó ngồi dậy nó đói cái ổng bày ra cho nó ăn. Thế nhưng nó ăn hờn hết rồi ổng mới nói trời ơi, như vậy bữa nay mình cúng dường cho Phật, rồi bữa nay mình hèn với Phật, chết rồi, chết con rồi, coi như tội lỗi, tội ngập đầu rồi, các vị không? Lấy đồ ăn cúng cho Phật mà đem cho con chó. Đã vậy rồi mà Phật hứa với mình Phật sẽ không đi khất thực, Phật sẽ đợi, nghĩa là ở đó thì làm sao giờ? Ổng vừa đi mà vừa khóc, ổng thấy trước mặt ổng toàn là địa ngục, đau khổ cùng tận, bởi vì mình làm một cái việc nghĩa là lỗi lầm chưa bao giờ nghĩ được trong đời. Nhưng mà ông tới ông thấy rằng Đức Phật ngồi trong hương thất ngài ngồi đó. Cái ông tới là từ xa ông nằm dài xuống theo luật Ấn Độ, ông vừa nằm vừa khóc mà nói rằng con lỗi lầm quá, con nghĩa là bây giờ con có chết cả trăm ngàn kiếp con cũng không chuộc được cái tội con, tại vì con hứa, con thất hứa, con đã đảnh lễ, con năn nỉ ngài, ngài nhận lời con cúng dường, mà bây giờ thức ăn của con thì nó còn nhưng mà nó là đã cho chó ăn rồi. Đó, rồi thứ hai nữa là con nữa là gì, nghĩa là vô minh mà con không có phân biệt được cái nào là việc làm tốt, việc làm xấu, cho nên nghĩa là ngài tha thứ cho con này kia. Ông nằm vậy ông khóc thì Đức Phật mới hỏi rồi Đức Phật biết rồi, Đức Phật hỏi, nhưng mà Đức Phật nói rằng không sao, Như Lai đã thọ thực rồi, và coi như buổi cúng dường hôm nay là buổi cúng dường được gọi là cao thượng trong cuộc đời của một vị Đức Phật, không có ai làm việc đó. Và Đức Phật nói rằng cúng dường chúng sanh tức là đã cúng dường chư Phật rồi, chỉ có một cái ý niệm từ bi nghĩa là đến nỗi nghĩa là thương một con chó mà quên đi một cái sự to lớn là kể cả nó là phải phụng dưỡng cho Phật, mà cái lời hứa của mình như vậy, mà vì cái người mà có được một cái đồng cảm tức kích động bởi một con chó đói mà nỡ đem cái tất cả những thứ ăn thượng vị đó mà cho con chó, thì chính cái ý niệm đó, chính cái tấm lòng đó, cái tâm đó là đã cúng dường chư Phật. Và bữa cúng dường đó được gọi là bữa cúng dường cao thượng. Thì các vị thấy rằng từ cái câu chuyện này mình mới thấy rằng trong kinh nói rất rõ rằng chính cái tâm của chúng ta nó tạo thành cái công đức, mà cái tâm của chúng ta nó cũng tạo thành lỗi lầm. Cho nên làm sao là quan trọng nhất là phải hướng dẫn tâm, phải hướng dẫn tâm, hướng dẫn tâm đi đúng đường, đúng đạo lộ, và đồng thời nghĩa là hành những cái phương pháp nghĩa là thiện pháp cao thượng, thì tự nhiên tất cả nó có thể biến thành một cái kỳ tích. Bây giờ mình nghe vậy mình nghĩ rằng tội quá, phải không? Các vị thấy không? Thấy có tội không? Đâu có ai dám đâu. Bây giờ mình nói mình hứa cúng dường cho ông sư, mà bây giờ mình đi cho cái con này kia ăn là mình thấy cũng là lỗi lầm rồi, chuyện bậy bạ rồi. Huống hồ gì nữa là ông này ông đã hứa là ông đã thỉnh Phật, Phật cái là đổi gì ông cũng không đổi trơn. Giờ ông bỏ bao nhiêu ngày làm công và bao nhiêu thời gian để ông chuẩn bị thức ăn, mà cuối cùng vì cái lòng yêu thương, lòng từ bi, ông thấy con chó nó gần chết rồi, ông tội nghiệp, ông cho nó ăn sữa đệ hồ, rồi bắt đầu nó là ông quên đi rằng cái thời gian và cái thức ăn này dành cho Đức Phật. Nhưng mà Đức Phật lại nói rằng là Như Lai đã thọ trai rồi, và chính bữa ăn hôm nay mới là bữa cúng dường cao thượng. Việc làm đó không ai dám làm, không ai dám nghĩ hết, phải không? Không ai dám làm, không ai dám nghĩ. Nhưng mà nếu nói về nhân quả đó, thì đó là một cái việc nhân quả rất là lỗi lầm, rất là bất thiện. Tại vì nghĩa là cái ý của mình đó, cái tâm của mình và cái hành động của mình rõ ràng là mình bất kính. Trong luật các vị biết rằng, trong luật nếu nói về tạng luật nói rất rõ rằng không được dùng hoặc là không được thử, kinh Địa Tạng nói là mình không được ăn và không được thử món ăn mà mình muốn cúng dường cho Tăng và Phật, là mình không được thử, không được ăn trước. Tại vì khi mà mình thử và mình ăn trước, vậy là cái giữa cái tâm niệm và cái sự chân thành và cái sự tha thiết mình muốn cúng dường lên để mình cầu siêu cho ai đó trong cái ví dụ rằm tháng bảy hoặc này kia, là nó đã mất đi cái giá trị của nó rồi. Đó tức là mình thấy rồi, về mặt luật đó là rõ ràng rằng nghĩa là mình chỉ ăn trước trên cái món ăn đó là sai. Nhưng mà về mặt nghĩa là đạo đức, hay gọi là cái tâm, mà cái tâm thật sự chân thành để chuyển thành kỳ tích đó, thì giống như cái anh này là tức là quên luôn cả cái bổn phận của mình phải cúng dường, quên luôn cả cái vị trí giữa một con chó gần chết với Đức Phật, thì cái tâm nó sẽ biến thành một cái việc khác. Đó, nó chữ này để mình nói rằng tại sao khi mình niệm Phật mà nó linh hoặc nó không linh. Tức là cái niệm tha thiết và cái sự tu hành của mình nó có đủ chân chánh để hóa giải được những cái nghiệp căn của mình không. Và cái niệm mà cái bằng mình gọi là cái chỗ mà không phân biệt được, hay gọi là cái bằng sẵn sàng không có tâm phân biệt, không khởi ý phân biệt, chỉ một lòng từ bi và sự cao thượng đó, nó biến thành một sức mạnh khác. Biến thành sức mạnh là thay vì tội lỗi mà nó biến thành trở thành một cái việc phước báo. Đức Phật khen ngợi đó là bữa cúng dường cao thượng, và câu đói đó trở thành một câu được nhắc đi nữa là trong kinh là gì? Cúng dường chúng sanh, tức là cúng dường chư Phật. Thì sau này nếu mà các vị làm các việc thiện, các vị cho chúng sanh hoặc là giúp đỡ cho chúng sanh, cũng đồng thời bởi vì tất cả chúng sanh đều có Phật tánh và có khả năng cũng có thành Phật kia mà. Mà nhất là cái bằng cái người họ sắp chết rồi đó, thì tại sao lại mình không có cúng dường, không lo lắng, mà mình chỉ nghĩa là lo lắng cho cái việc nghĩa là để cho cái phước báo mình nó thành tựu thôi. Thì ngay chỗ này đó, chúng ta học cái từ mà tất cả các pháp, hay gọi là dạng pháp do tâm sanh. Và cũng để mình thấy rằng cái ý niệm về nhân quả nó cũng rất là vi tế, mà dễ bị sai lầm. Chứ không phải là khi mình nghe vậy rồi cái mình mới nói rằng miễn là tôi có tâm thôi, cho nên đó là tôi cúng dường là tôi có tâm thôi, còn cái việc làm đó là nó không có ảnh hưởng, miễn mình có tâm thôi, mình nghĩ vậy. Nhưng mà thật ra không phải vậy, nó sẽ còn ảnh hưởng một số của nhân và quả. Giữa cái tâm mà không phân biệt và cái niệm mình gọi là cái bằng tha thiết chuyển hóa tội lỗi, thì cái tội lỗi nó mới tiêu và nó biến thành cái mình gọi là kỳ tích. Còn ngược lại đó thì tất cả đều có khả năng là vướng vào cái con đường của nhân quả. Nếu mình làm lỗi lầm, mình không có tuân thủ, mình sẽ phạm những cái nhân quả rất lớn. Các vị đọc cái câu chuyện đó là Đơn Hà thiêu tượng Phật cũng vậy, thiêu một Phật vậy. Khi một cái vị tỳ kheo, tức là một vị viện chủ, một cái vị chủ chùa đó, tu mấy chục năm rồi thiền định, ngày nào cũng thiền định, nhưng mà vị còn vướng một cái chỗ vướng mắt, có một cái vướng đó là chấp một cái tướng mà không có thể nghĩa là đạt ngộ được. Cho nên khi mà Đơn Hà tới đó rồi, Đơn Hà là một đêm đông gió lạnh giữa một cái hang động bằng đá không. Ở ngoài thì tuyết với sương á. Đơn Hà mới kêu là thôi đi kiếm trong chùa này hay trong hang này coi chỗ nào một cái gì bằng gỗ thì sửa cửi. Kiếm hết không có, chỉ có ông Phật bằng gỗ thôi. Trời ơi, có ông Phật không à. Nói vậy thì lấy ông Phật chẻ thử. Trời ơi, có ai mà dám chẻ ông Phật không? Nó nói ổng bằng gỗ mà. Bây giờ chẻ ổng làm gì? Chẻ ổng không có xá lợi không? Nó Phật gỗ làm sao có xá lợi? Nếu không Phật gỗ không có xá lợi thì cứ việc chẻ để làm củi. Cho nên chẻ ông Phật. Ông viện chủ, tức là cái ông thầy đó, ổng nghe xong rồi là ổng rụng tới chân mày, sợ hãi vậy. Nhưng mà nhờ ổng sợ hãi vậy là ổng bừng ngộ. Ổng bừng ngộ. Ta hỏi rằng có ai dám làm vậy không? Không. Để khai mở, giống như để nghĩa là để vì đạt được sự giải thoát giác ngộ cho một người, nghĩa là từ chỗ mà mình gọi là chúng sanh mà bước qua một con đường của thánh quả, thì chỉ có thiền sư thấy được đệ tử mình tới chỗ đó mới nghĩa là dùng tới cái mình gọi là cái bằng độc chiêu, chiêu cuối cùng để mà khai mở. Do vậy mà nó không có vướng vào nhân quả. Chứ không phải mình nghe vậy rồi cái từ đó nói trời ơi Phật bằng gỗ mà đem đi chặt, trong khi đó mình không có tu mà cũng không có nghĩa là cái đỉnh cao của mình để chuẩn bị, nghĩa là cái bằng chuyển hóa thành tất cả các pháp đều không thực tướng, mình chưa có đủ. Thì chỉ cần khởi ý không là mình đã rơi vào nhân quả rồi. Chỉ cần khởi ý, mình gọi là khởi ý bất kính không á, là mình đã rơi vào nhân quả rồi. Chứ đừng có nói tới mà ra tới hành động nữa. Tới tâm của mình vừa khởi lên á, là các vị là đã biết liền. Cho nên ngày lần trước sư phụ xuống có giảng một lần, các vị nhớ, một vị tỳ kheo ngồi thiền á, bên hồ sen buổi sáng á, trời ơi hương sen nó bay ngào ngạt. Ông nói chỗ này tu tốt quá, tại vì nghĩa là sáng không khí nó tốt rồi mà hương sen nó bay nữa. Ông hít vô sâu vô thở ra coi như là thanh tịnh vậy. Ông thần ông dưới ông hiện lên, ông nói rằng ông là một vị tỳ kheo rồi mà tại sao còn ăn trộm hương sen của tôi. Ông phê bình liền, ông nói rằng ông là một vị tỳ kheo tại sao còn ăn trộm hương sen nó không. Tôi chỉ nghe hương sen nó thơm thành ra tôi hít vô thở ra chứ tôi đâu có ăn trộm. Ông khởi ý hưởng dục, khởi ý cảm nhận sự xúc cảm rằng bông sen này thơm, tức là ông đã dục là ham muốn. Cái ham muốn này đã là lỗi lầm rồi. Cho nên vì còn ham muốn mà thọ nhận hương này, cho nên ông đã ăn trộm hương sen của tôi, phạm giới ăn trộm. Thì các vị thấy không, nó chỉ nhích nhau có một chút xíu vậy thôi à. Chỉ khác nhau có một xíu chữ tâm thôi, tức là cái bằng cái tâm, cái hương mà mình nghĩ rằng cái hương của trời đất hay là cái hương của bông sen lên, nhưng mà mình nghe mùi thì có tội không? Nhưng mà chỗ này nói rằng cái vị này họ đã tu thiền đạt tới sự thanh tịnh rồi mà còn nhiễm tâm, tức là nhiễm ham muốn phân biệt giữa bông sen nó thơm và nó thoải mái á, thì đã khởi lên cái ý gì? Ý hưởng lạc trong đó rồi. Chỗ đó mà bị vị thần nó phê phán rằng đã tu hành rồi mà còn ăn trộm hương sen của tôi. Nói như vậy để các vị mới biết rằng tại sao mà khi mình vào mình ở trong chùa, người ta học luật ta dạy rất kỹ, là vì mình phải cẩn thận, bởi vì mỗi một cái sự kiện, một việc gì khởi lên á, mà do cái tâm của mình á, mình gọi là cái tâm của mình buông lung hay cái tâm của mình mà phóng khởi á, thì ngay lúc đó nó tạo thành nhân quả. Nhưng mà cũng đồng thời cái tâm đó, nếu mà mình đã tu hành đạt tới một đỉnh cao mà gọi bằng bất lập, mình gọi giống như là bất lập văn tự rồi, vượt cả ngôn ngữ rồi, và mình thấy được tất cả các pháp đều duyên khởi đó, mà chứng ngộ được á, thì chỗ đó nó mới quá giải được cái lỗi lầm. Tức là mình không có tâm đó, nó sẽ đưa mình đến trở thành Phật. Nó là ma ma Phật, Phật cũng do ta, ma Phật khác nhau chỗ chánh tà. Nó do ta tức là do tâm của mình đó. Cho nên nếu mà tâm của mình mà chỉ cần vướng một cái ý niệm nào đó thì nó sẽ không có lỗi lầm. Bởi ngày xưa sư phụ ở học chung với một mấy vị đi tu mà theo trong cái hạnh Nam truyền á, thì hạnh Nam truyền á là mấy vị đó họ đi khất thực là cúng gì ăn nấy. Thì mình nói rằng có mấy học chung với các thầy Bắc Tông, rồi học chung với các vị khất sĩ nữa, rồi mấy vị mới cứ nói rằng trời ơi tại sao đã tu hành rồi mà lại còn ăn cơm sườn, cái cúng gì ăn nấy, rồi kêu là cúng thịt gì cũng ăn hết trơn, vậy thì làm sao được mà tu cái nỗi gì. Mấy thầy mà gọi là bắt truyền thì họ lại nhiều khi họ cũng hơi ấy, họ phê phán vậy. Cái ông nói rằng là trong kinh nói mà tôi tu là cái bằng là tâm không có khởi, ta cúng gì ăn cái nấy thôi. Nhưng bây giờ hỏi sự thật rằng là cái vấn đề quan trọng của vấn đề ăn á, là nó không có quan trọng, mà nó quan trọng chỗ mình ăn mình có khởi cái tham vị không. Cho nên lúc mà ăn á, mà mình khi mà mình bưng cái bát mình tới đó mình ăn á, mà người ta để vô mình nói chà bữa nay nghĩa là gà này của bộ ngon nha. Đó, khi khởi cái ý niệm nó lên là mình dướng vào nhân quả vậy thôi. Chỉ có là vấn đề là mình chịu trả quả, mình hưởng nhiều á thì phải trả quả nhiều. Còn người mà không dám nhận á thì cứ như trả nợ, nợ ít cũng như bây giờ các Phật tử ai có gan thì cứ mượn nợ thôi phải không? À, không ai bắt mình hết trơn á. Nợ người ta đưa, người ta kêu hoài, các vị nó gửi credit card, nó gửi đủ thứ ở đây xứ này mà nó kêu mình đủ thứ đâu, nó cho mình mượn đó. Nhưng mà mình có gan hay không và mình có khả năng trả hay không? Cho nên cái việc mình tu cũng vậy. Thôi thì mình tu thì mình không ăn chay được thì mình ăn mặn đâu có sao đâu, không có sao cả. Nhưng mà vấn đề là có sự có trả nhiều hay là trả ít, do cái gì, cái ý niệm về cái chuyện đó thôi. Cho nên khi các thầy nói rằng ngày xưa ta nói tam tịnh nhục là không thấy, không nghe, không biết, tức là không thấy người ta nghĩa là sát hại con vật gọi là để nấu cho mình, không nghe nó kêu rên la khi chết, và không biết là món ăn đó là làm cho mình. Nhưng mà thật ra thì nếu mà cái ý niệm của chúng sanh là các vị biết không, người ta ăn là nghĩa là còn cảm giác ngon, hoặc là nếu mà mình ôm cái bát mà mình đi là mình nghĩa là có nhiều người ôm cái bát xong đây, thường thường cái chỗ đó họ làm cá ngon lắm cho nên đi con đường đó khổ vậy đó. Có nhiều người ôm bát mà nghĩ đó, tức là chỗ đó có cái bà tín chủ ra trời bà kho cá ngon lắm, cho nên nghĩa là ôm cái bát ý niệm đó là nó là ý niệm là mình ăn thịt chúng sanh rồi, cho nên vì vậy nó sẽ mất vào nhân quả vậy thôi. Thầy mới kể là ông sư bạn cũng kể chuyện cho các vị nghe, nhưng mà ông ăn ôm cái bát đi đó, có nhiều khi đó là sư phụ đi khất thực đó, cái người ta cúng gì người ta tưởng là lục Khmer nên nó bỏ hai con cá lóc nướng, nó không phải, cái này lục Yun, Yun nó lục Việt á, cái họ kêu bóc hai cá nướng ra chỉ còn là gì, chỉ còn tôm trắng thôi, rồi cái họ cũng trao và cũng bánh rồi nên về. Ngày xưa cách đây khoảng chừng 30 năm đi khất thực á thì nó rất là yên ổn, các vị đi cứ đi về cúng gì ăn nấy, nhưng mà đều mình không nhận thức ăn mặn thôi. Còn những cái vị mà Khmer đó, người Miên á, họ nhận thức ăn mặn, có đứa nhỏ xách theo Khmer nhiều khi đựng cá lóc, hoặc là nhiều khi đựng canh chua cá lóc rồi này kia đó, xách theo nữa, mấy chú tiểu đó nhỏ xách theo. Còn mình thì không có. Ông sư mà bạn hồi đó, ông sư đâu học chung, ông nói vậy, ông nói trời ơi, bữa sáng tôi đi khất thực tôi bỏ vô hai ba đùi gà, tôi mới đi êm rồi nghe. Bữa nay là khất thực mới đi bữa sáng mà được tới ba cái đùi gà êm. Ai nhà gặp cái bà già nào mới đi ngang, ông nói trời ơi, ai mà thiệt ác gì đâu mà tội lỗi, ông sư đi có muốn ba đùi gà, lấy ba đùi gà để cho con hữu dao, trời nó xui xẻo vậy đâu. Bị ba, tôi nói rằng kỳ thầy chỉ cần khởi như vậy là coi như là thầy đã bị cái là ô nhiễm rồi, bữa đó là phiền não rồi. Ông đi khất thực vậy là ông phiền não rồi, cái gì thấy không? Tôi đi khất thực cái là nếu mà thầy không có lỗi lầm khi nào mà bả đổi cho thầy á, con hữu dao nó trời ơi tất cả. Nghĩa là bữa nào cũng vậy, nó mình đi để gieo duyên quá duyên, cho nên nghĩa là bữa nay là mình có tới hai người cúng, một người cúng đùi gà và một người cúng gì, một người cúng hủ chao. Tất cả các pháp đều do duyên, do tâm mình khởi hết, cho nên bây giờ tâm mình an tịnh, mình về thì mình ăn chao. Hôm sau mà nếu người ta cúng cái khác thì mình ăn khác. Còn nói trời ơi, bà này bữa nay ai mà ác dữ vậy nè, để người ta tu mà còn đi cúng đồ vậy nè, lấy mấy đùi gà ra bỏ vô hủ chao. Thành ra ông thấy ông hối hận, nó mà nó đi nữa là cái phần hối hận. Cho nên nghĩa là cái vấn đề mà nó trở thành lỗi lầm hay không là do cái tâm của mình nó có bị cái cảm giác sự hối hận hay mình gọi là cái bằng ham muốn hay không, nó mới tạo thành cái nhân quả. Đó. Cho nên khi mà các vị làm tất cả các cái pháp sự hay cái Phật sự vậy, các vị có thể cầu Bồ Tát hoặc cầu Đức Phật, cái công hạnh của các ngài và kể cả cái năng lực của các ngài nó khởi không phải do các ngài truyền đạt đến mình, mà do cái niệm tâm của mình nó có giao cảm với được cái sức mạnh của Bồ Tát hay không. Bồ Tát á, được gọi là giác hữu tình, có nghĩa là cứu độ chúng sanh, cho nên Bồ Tát có một cái năng lực không thể nào nghĩa là cái bằng vừa là gọi là bất khả tư nghị, không có nghĩ bàn được. Cũng như các vị biết là trong Phật nó có ba thân nghĩa là pháp thân, rồi báo thân, rồi ứng thân, hay gọi là ứng hóa thân hay là thị hiện thân. Cái thân mà chúng ta không thấy được, thân đó gọi là cái bằng báo thân của Phật, báo thân của Bồ Tát, không có thể thấy được. Trừ khi nào các vị chứng ngộ, đạt được cảnh giới giống như Phật, các vị mới thấy được cái báo thân đó, được gọi là thân công đức. Cho nên cái thân mà của Bồ Tát Quan Thế Âm và cái thân của các Bồ Tát, kể cả Văn Thù Địa Tạng, báo thân đó mình không thể nào dùng cái mắt phàm của mình được. Cái nhục nhãn mình nó có một cái limit, tức là có một giới hạn, mình không thể thấy được cái báo thân. Mình phải tu để mình chứng được một cái trình độ, một cái đẳng cấp, hay mình gọi là còn một cái tuệ giác, để mình có thể thấy được cái báo thân đó, gọi là công đức, thì cái đó gọi là báo thân. Cái thứ hai nữa được gọi là cái bằng ứng hiện thân, là cái thân mà cách đây 2500 năm, hoặc là có lúc mà chúng ta đi qua Ấn Độ, chúng ta thấy chỗ mà để trà tì cho Đức Phật đó, cái mà Đức Phật bỏ lại cái thân đó để người ta thiêu thành tro bụi để kia người ta cúng dường, cái đó được gọi là ứng thân hay gọi là ứng hóa thân. Còn một cái thân nữa là pháp thân. Ở đây có ai biết pháp thân không? Các vị biết pháp thân không? Pháp thân là gì? Khi nào mà các Phật tử lại cái câu cuối cùng ở trong nghi lễ sám hối có một câu rằng Nam mô Pháp giới tạng thân A Di Đà Phật. Cái đó là pháp thân. Như vậy là pháp thân là cái gì? Pháp thân có nghĩa là Phật lấy pháp giới làm thân. Cho nên thân của Đức Phật còn có một từ gọi là Đức Tỳ Lô Giá Na, thân biến khắp xứ. Cho nên là tất cả nơi nào, tất cả chỗ nào cũng đều là chân như á. Nếu mà cái lăng kính, cái nhìn của mình á, khi mình đạt được sự chứng ngộ rồi, thì mình nhìn tất cả các pháp đều là Phật, Phật pháp, thì cái đó nó trở thành pháp thân. Cho nên cái này khi nào mà các vị đạt được trình độ, không có tìm Phật ở đâu, chỗ nào cũng có Phật, cái gì cũng Phật, lời nào cũng kinh cả. Không phải là mình đọc trong quyển kinh, mình đọc trong bài kinh, rồi mình tụng kinh mới gọi là đọc kinh. Mà khi nào mà các vị giác ngộ rồi là cái gì cũng có bài kinh, cái gì cũng là lời kinh, cái gì cũng là lời Phật. Các vị đứng nhìn thấy một cái lá vàng nó rơi xuống, nó lơi đã qua đã lại rồi nó rớt xuống dưới cội. Mình cái tự nhiên mình nhìn cái mình cảm tác, mình thấy mình giác ngộ. Đời con người cũng vậy, cũng vô thường, tranh giành cho lắm rồi cuối cùng cũng như chiếc lá vàng cũng rụng thôi. Đó, chỉ cần một làn gió thổi nhẹ một cái thì lá vàng rơi xuống gốc cây. Rồi mình nhìn thấy cha mình, mẹ mình hoặc những người già rồi từ từ cũng đi vào cõi như vậy đó. Mà mình giác ngộ. Thì ngay chiếc lá vàng đó, ngay trong cơn gió đó là lời kinh, là lời pháp. Cái gì cũng Phật, cái gì cũng kinh hết trơn. Cái đó được gọi là pháp giới tạng thân A Di Đà Phật. Khi mình đảnh lễ câu đó là Nam mô pháp giới tạng thân A Di Đà Phật là con đảnh lễ Đức Phật A Di Đà rồi, con không phải về tới tịnh độ. Nơi nào mà tâm con thanh tịnh là chỗ đó cũng có tịnh. Tịnh độ. Con không còn sợ chỗ này là quế độ nữa. Con không còn chán chê, con không mệt mỏi chỗ này nữa. Bởi vì chỗ này là chỗ nào con làm cũng là giác ngộ. Nên con nói ra lời giác ngộ, con làm việc làm của con là giác ngộ, ý niệm con là giác ngộ. Thì ngay cái chỗ đó là nó trở thành gì? Là pháp thân Phật, là Tỳ Lô Giá Na Thân. Nên sau này đó cái có dịp chúng ta đi qua Nhật Bản, chúng ta mới thấy rằng cái chùa lớn đó mà ở cái Nhật Bản, cái văn hóa của Nhật Bản, có lần sư phụ nói các vị biết, nó không có giống mình. Cái chùa có dễ mình đi một ngày không hết. Giờ cái chùa có thể chứa được 15 tới 30 ngàn người trong cái chùa đó. Có dễ sợ không? Ông Phật mà lớn nè. Ông Phật nhỏ bằng ông Phật mà mình đang thờ ở giữa đó. Cái chùa như vậy mà ông Phật thờ mới lớn, mà không phải để ngoài nữa, ở trong một cái trang, ở trong một cái chỗ mình gọi là giống như là một cái có một cái tấm vải viền che rất là kỹ, mình nhìn không thấy. Nó trời ơi, sao chùa lớn vậy mà ông Phật đâu không thấy? Ông Phật đó đó. Hỏi các vị bên Nhật, hỏi rằng tại sao mà chùa lớn vậy mà ông Phật nhỏ vậy? Bởi vì ở đây họ không thờ Phật Thích Ca, họ thờ nghĩa là cái bằng Tỳ Lô Giá Na Phật. Các vị biết Tỳ Lô Giá Na Phật là gì không? Tỳ Lô Giá Na Phật là Phật nghĩa là quá khứ và Phật đầu tiên đó, mà Phật đó là thân biến khắp cả xứ, cho nên chỗ nào cũng có Phật hết trơn. Ông Phật nhỏ xíu vậy. Người Nhật làm ngược mình thấy không? Mình ở cái chùa lớn vậy nhưng mà ông Phật của mình đó là ba thước. Mà mình ông Phật lớn như nào thì mình thấy nó kỳ vĩ hơn. Nhưng mà đối với người Nhật các vị biết không, là có những cái chùa rất là lớn nhưng mà ông Phật nhỏ bằng một cái nguyên cả một cái chùa lớn, mà sư phụ chỉ thấy là ông Phật lớn á, nhiều khi có bằng ông Phật Thích Ca đang thờ đó thôi, ông A Di Đà đang đứng đó thôi. Cái quan điểm đó là quan điểm của Tỳ Lô Giá Na Thân. Cho nên bây giờ chúng ta trở lại cái chỗ tâm ban đầu của mình. Cái quan trọng của người học Phật á, là phải hiểu được rằng tu cho thế mấy cũng chẳng tài tu tâm. Được gọi trong Kiều, Kiều nói rằng cái bằng chở che nhờ đức cao dày, mà tu cho thế mấy cũng chẳng tài tu tâm. Nên cái chỗ tâm này nó cũng sẽ biến cái sức mạnh, cái nguyện lực của chúng ta, tức là giữa chúng ta với Bồ Tát nó có một cái sự không biên giới nữa. Cho nên có nhiều người hỏi rằng là nếu nói rằng là niệm Phật hay niệm Bồ Tát hay cầu nguyện mà nó có sự linh ứng thì người ta chờ đợi hết trơn rồi, người ta cầu hết trơn rồi. Không, cái chuyện gì đó, gia đình cha mẹ nhiều khi bệnh vậy, các vị biết là ví dụ như cha mình, mẹ mình hoặc là bệnh sắp chết rồi, bệnh ung thư, rồi mình nói rằng là có cái tượng Quan Âm mình vô mình cầu để cho Bồ Tát nghĩa là thương tưởng mình, cho mình cái nước cam lộ nào để cứu cho mẹ mình hết bệnh ung thư, thì chắc khi mình cầu không được rồi đó, thì tự nhiên mình nói rằng như vậy là Bồ Tát không linh. Nó không phải vậy. Cái giữa hiện thực, giữa hiện thực tức là giữa đời sống hiện thực và một cái nữa, cái lời cầu nguyện các vị, hai cái nó tác động như thế nào, và cái công đức tu hành và cái sức mạnh của cái lời cầu nguyện các vị ấy, nó có đủ cái mình gọi là cái bằng sự tu hành mình, nó có vượt qua được cái cảnh giới là giữa mình với Bồ Tát trở thành một hay là chưa. Đó là loại thứ hai. Với thứ ba nữa, khi mà các vị đã đạt được cái cảnh giới giống như gọi là giữa mình với Bồ Tát á, mà cái ý niệm, cái chân thành của mình ở giữa mình và cảnh giới Bồ Tát trở thành một rồi đó, thì lúc đó là các vị lại không thấy cái, không còn cái ý niệm rằng cầu mong cho cái người đó sống nữa, mà mong rằng cho người đó ra đi để giải thoát khỏi sinh tử. Và cái sự đau đớn của cha của mẹ mình á, là mình thấy rằng đây là cái nghiệp nhân nghiệp duyên, đến lúc phải kết thúc. Nhân như vậy, duyên vậy, và đến lúc phải thời hãy để cho người ra đi, để họ bỏ thân sinh tử này. Thì cái nhìn của mình lúc đó giữa mình, khi mà mình đạt được ý niệm của sự giác ngộ và sự bình đẳng trong pháp giới rồi đó, thì lúc đó tự nhiên cái nhìn của mình nó sẽ không còn như cái lúc mà mình chưa có cái sơ tâm, mình chưa có cảm niệm được tới cái sự giác ngộ của Bồ Tát. Chứ nếu mà các Phật tử hả, chân thành đảnh lễ của Đức Quan Tâm Bồ Tát rồi đó, mà các vị đạt được cái cảnh giới mình gọi là cái bằng bất khả tư nghi rồi đó, thì cái sức mạnh và cái nhìn, cái niềm tin các vị nó có thể chuyển hóa được, nó sẽ chuyển hóa được lỗi lầm, chuyển hóa được bệnh hoạn, nếu nó còn ở trong limit. Chứ còn khi mà nó đã có limit của nó đã không còn nữa, được gọi là Đức Phật có tam năng tam bát năng, thì trong ba cái mà Đức Phật có khả năng á, là có thể nghĩa là độ, trong ba cái không có làm được của Đức Phật, trong đó có cái là Phật không có thể nào độ người không có duyên. Thứ nhất là như vậy. Hai nữa là Phật không thể nào đi vào hết được cảnh giới của nghiệp hết. Cảnh giới của nghiệp là các vị biết là nó kinh khủng lắm, của mỗi thế giới chúng sanh là không có thể nào mà nói hết được cảnh giới của nghiệp, cũng như là những cái Đức Phật có thể làm được. Nghĩa là đại dược giống như thuốc vậy, thuốc hay có thể trị tất cả các bệnh, nhưng mà không thể trị được cái người mạng số đã cùng, bất năng trị nhất thiết tận mạng chi nhân. Họ mạng số họ đã cùng rồi, không có ai có thể, không có thể thay đổi được. Cũng như là có sanh tức là có diệt vậy. Rồi nếu nói rằng Phật có thể độ tất, Phật là cái bằng cái giáo lý của Phật là độ sanh, nhưng mà Phật không thể độ tận chúng sanh. Cho nên bây giờ mình cũng còn chúng sanh, mà Phật thì đã thành Phật rồi, không? Cho nên trong cái tam năng tam bất năng, Phật có một cái đó, Phật không thể độ tận chúng sanh. Phật không thể độ người bất tín bất nghĩa, tức là người không có tin, không có duyên. Tại vì mình có, người ta có duyên thì mình mới độ được họ. Bây giờ họ không có tin, làm sao mà mình nói họ nghe được kể cả Đức Phật. Đó là những cái limit mà cái người Phật tử chúng ta phải biết được. Và như vậy bây giờ chúng ta hiểu về vị Bồ Tát, cái niệm lực giữa chúng ta với Bồ Tát làm thế nào để chúng ta đạt được cái mà ngày mai nay chúng ta sẽ làm lễ, nghĩa là tưởng niệm đến Bồ Tát Quan Âm. Có nghĩa là chúng ta thực tập theo những hạnh của Ngài, tu tập của hạnh Ngài, và kể cả cái mà làm thế nào để giữa cái tâm của mình đó, nó đạt đến chỗ một chí thành, và cái niềm tin của mình nó bước vào trong cái biển đại nguyện của Bồ Tát. Thì lúc đó các vị mới thấy sự linh ứng, lúc đó các vị mới thấy được sự màu nhiệm. Giống như là sư phụ nói rằng nếu thật sự khi nào mà các vị nghĩa là ngồi thiền, hoặc các vị nghĩa là niệm Phật, mà cái tâm các vị mà nó tha thiết như cái tâm Bồ Tát, nó tha thiết và nó có cái lòng từ bi, có sự bao dung, nó mình gọi là giữa mình với cái niệm của Bồ Tát và Phật á, nó nhập cái thành một rồi, thì các vị mới thấy rằng cái pháp giới này nó biến thành những cái nghĩa là vi diệu, không có thể cùng tận được. Bởi vì mình đọc cái lời kinh á, mình đầu lời kinh đầu tiên mà các vị mà lâu lâu á nghe sư phụ đánh mấy cái tiếng keng keng để các vị lễ, các vị nghe là gì? năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao nan tư nghì. Khi nào mà nó đạt tới cái chỗ mà cảm ứng đạo giao nan tư nghì, mình gọi là cái chỗ là giữa cảm ứng giữa mình với Bồ Tát, không có thể nghĩ bàn được, không có thể nói bằng lời được. Bởi vậy ai mới hỏi rằng làm sao hỏi cái linh hay không, không nói được. Các vị cứ nghe cái câu chuyện của Đạt Ma với thần Quang cũng giống vậy đó. Khi mà thần Quang nói rằng trời ơi con khổ quá, cho nên con tới đây con cầu con tu. Hỏi cậu gì vậy ta? Nó con cầu đạo, con cầu pháp tu. Hỏi, tại sao vậy? Tại vì con tâm con nó không có an. Cái tâm mà nãy giờ mình nói đó, dặn cho tâm mà thần Quang nói là tâm con không an. Thần Quang sau này được trở thành nhị tổ là Huệ Khả. Nó nói, tâm không an vậy thì lấy tâm ra đây, đem tâm đây ta an cho. Thì thần Quang nói con đâu có thể tìm được, không tìm thấy được tâm của mình. Bởi vì tâm nó không thật mà. Đó là gì? Là vọng tâm. Ba thở cầu tâm, tâm chẳng có, trọn đời diệt vọng, vọng hoàng không. Cho nên dòm tới dòm lương không thấy tâm. Thì lúc đó tổ Đạt Ma nói, như vậy ta đã an tâm trong rồi. Câu nói đó là một câu nói trở thành nghĩa là thiền ngữ nổi tiếng. Muốn nói điều gì? Chính cái tâm của chúng ta nó có một cái sức mạnh, có thể nghĩa là trở thành Phật, trở thành Bồ Tát. Do đó khi mà cái niệm tâm giữa mình với Phật với Bồ Tát mà nó trở thành một rồi đó, thì các vị có thể là hóa giải được tất cả các nghiệp duyên. Các vị biết là có một cái vị sau này có dịp rồi đi Nhật Bản, các vị mới thấy ở Nhật Bản người ta thờ một cái vị nữa nổi tiếng đó, tức là cái bằng thượng nhân đại sư, để coi ngài đó, ngài Pháp Nhiên. Chỉ niệm một câu thôi. Câu gì? Nam mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Thiền sư đó cách đây vòng mười mấy thế kỷ, tức là thế kỷ thứ 12 và 14 gì đó, đến nỗi là vua đó các vị biết là không có tin, nó rằng tu hành tà đạo, đã tu hành công phu á là đâu phải là dễ dàng để mà thành đạo được, mà nói rằng chỉ cần niệm một câu thôi, một niệm một câu chí thành Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh là có thể hóa giải được tất cả các cái nghiệp duyên. Cho nên bây giờ ở bên Nhật Bản nó có một cái tông gọi là cái bằng Pháp Hoa Tông, mạnh ghê lắm. Tức là nó khởi từ cái nghĩa là cái bằng Pháp Nhiên Thượng Nhân đó. Các vị biết là đưa ra pháp tràng xử trảm không? Nghĩa là ngày ngồi vậy thôi. Người ta giơ đao lên chuẩn bị nghĩa là múa đao. Nó là theo cái luật ngày xưa múa đao để chuẩn bị chặt ha. Ngài chỉ ngồi bình thản là niệm Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Mây nó dần vũ, gió nó thổi, nghĩa là cái bằng kể cả những cái người mà cái bằng đao phủ thủ đó, tay chân rồi cứng lạnh không thể nào chém được. Đổi người khác thì khi chém vô cổ ngài giống như là cái bằng chém vô đá, cái con người ta không ăn chung gì hết. Chỉ niệm một câu thôi. Đủ biết rằng cái tâm lực với lại cái vị đó họ đã đạt được một cái mức thượng thừa. Hay mình gọi là cái bằng họ chứng thánh quả rồi. Cho nên vì vậy cái câu niệm của họ trở thành một cái sức mạnh, nghĩa là Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh là quá giải được. Vua sợ quá mới tin tưởng. Các vị biết lúc đó Trung Hoa đánh Nhật Bản ha. Nói này nếu quả thật là cái pháp môn của ngài, cái con đường tu hành của ngài là chân chánh, vậy giờ ngài đuổi đẩy lui giặc đi, đưa ngài ra ngồi ngoài bờ biển. Các vị biết không, ngài ra ngoài ngài ngồi ngài cũng chỉ chừng đó thôi. Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, nó là lịch sử Nhật Bản bây giờ để lại đó. Ngày ngồi vậy hai ngày á, là coi như là sóng gió nổi lên, là coi như là tàu Trung Quốc không cập được bến Nhật Bản, cuối cùng phải rút lui. Cái đó người ta gọi là kỳ tích. Cái đó tôi gọi là cái bằng cái niệm, cái tâm mà của những vị Bồ Tát, của những người tu hành đó, là họ đã chuyển, nghĩa là họ đã nhập vào cái cảnh giới của Bồ Tát rồi. Nhập vào giống như mình nói rằng là mình tu hành và cái tâm của mình làm thế nào giữa mình với nghĩa là cảm ứng đạo giao nan tư nghì. Nó làm thế nào để mà cái chỗ mà giữa mình với nó là cái cảnh giới của Phật của Bồ Tát này là bằng không thể nghĩ bàn, người ta không có thể nói được, ở ngoài nhìn vô không thể nào hiểu được đâu. Và cái sức mạnh của nó ghê gớm lắm. Các vị có thể nó là hóa giải tất cả khổ đau, có thể tiêu trừ tất cả tội lỗi, và thậm chí có thể nó là chuyển hóa được những cái nguy nan trở thành nó là an bình, giống như Bồ Tát Quan Âm xuất hiện. Thì cái công phu đó sư phụ muốn nói rằng không phải là không có, nhưng mà do cái niệm, cái tâm tu của mình nó đạt được cảnh giới nào. Chứ còn mình chỉ cần là khởi lên bởi bằng những cái limit, tức là bởi những cái tính toán, bởi những con số, những thông số bình thường. Cái chỗ mà nó không phải là cảm ứng, mà mình chỉ là gì nữa là do niềm tin và do một cái sự cầu cạnh mong đợi thôi. Thì ngay cái chỗ mình làm sai lầm nó đã khởi thành nhân quả là lỗi lầm rồi. Cũng như là các vị nghe chuyện mà chúng ta nói rằng vào cái mùa Vu Lan mà kể chuyện là Mục Liên Thanh Đề vậy. Bà Thanh Đề bà đâu có tội gì, nhưng mà vì bà tốt đó, rõ ràng là bà có tâm tốt đó. Ngồi nữa là vì gạo á, không hay vì sai ngày xưa mà ngồi nữa là lấy móng tay về tẻ ra đựng được cả chén gạo, là cả chén châu báu để quý đi cúng dường tháng bảy. Cho nên sư phụ trong chùa nó bữa nay sẽ có một đại tín chủ đến, nói mấy chú tiểu quét rồi quét nhà quét là chuẩn bị đón đại tín chủ. Thành ra mấy chú tiểu thì cứ đợi là phải có xe lớn, phải có người giàu sang mà áo vinh hiển. Tự nhiên thấy bà ăn mặc rách rưới, xách cái chén gạo mà gạo lứt tới, nó chờ thôi rồi đi chỗ khác, ta đang đón đại tín chủ mà tới làm gì. Nghe xong là đổ chén gạo xuống trà, nói nghĩa là cái bằng ở chùa này toàn là ác tăng không à, chỉ nhìn người ta hình đức bên ngoài, thấy ai ăn mặc giàu đi xe Mercedes xe lách sệt tới đón, còn tôi đi bộ không đón, đạp xuống đi về, bắt đầu phỉ báng Tam Bảo. Do vậy mà bị đọa, tức là khởi cái niệm tâm. Mà rõ ràng rằng cái tâm đầu tiên để mà ngồi mà nghĩa là gỡ từng hột gạo, phải không? Gỡ từng hột gạo thành một chén gạo lứt để mà cúng dường ở chùa, thì tâm đó tâm gì? Là tâm Phật, tâm Bồ Tát, tâm thiện ấy chứ, đâu phải là chuyện dễ làm đâu, kiên nhẫn vậy đó. Nhưng mà chỉ vì gặp nghịch cảnh vô đây, gặp mấy chú tiểu nó không biết ra, nó đâu có thể nhìn ra. Hòa thượng thì biết bên đây sẽ có một đại tín chủ, à hòa thượng là có tuệ giác vậy, mà hòa thượng lại không có đón được đại tín chủ này, mà để cho mấy chú tiểu phàm phu nó nhìn bên ngoài, phải không? Nhìn tướng là cái bằng dòm bên ngoài, nhìn phải có văn hóa, phải mang mắt kiến nào, mới tưởng là cái có học thức. Nhưng mang mắt kiến rồi phải có học thức đâu. Thế gì người bây giờ đó là do mấy đứa con nít đó là nó học không bao nhiêu, cho nó có game không, mà nó mang kiến từ nhỏ rồi. Ngày xưa mình thấy người nào là mang kiến bác sĩ là phải mang kiến có học thức, phải không? Bây giờ đâu có ai mà nói tới mang kiến trắng là nhìn học thức đâu, không phải vậy. Nhưng mà ta gọi là chúng sanh thì dụng tướng, mà Phật ngài dụng tâm. Phật thì dụng cái tâm, mà bây giờ chúng sanh dụng tướng. Bây giờ mình đưa vào nghĩa là gặp nghĩa là phàm phu thử thách một cái rồi là tự nhiên nghĩa là tâm mình biến đổi, cho nên tâm nó biến thành địa ngục. Cho nên tâm sân hận rồi á là mới phê phán là chửi bới, là nói gì, nói nặng Tam Bảo, nói rằng trong chùa là tiều là ác tăng thành thân, những người trong chùa này là không có ai tu hành hết trơn. Giống như mình gọi là thay vì một người thì mình quơ cả một nắm vậy đó. Tức là lỗi mình thay vì không có, nhưng mà tự mình tạo thành lỗi lầm. Chính cái tâm đó gọi là tâm năng tác thiên đường và tâm năng tác địa ngục. Đó. Cái tâm mình nó tạo thành thiên đường, nếu mà mình vui vẻ hoan hỷ này kia rồi, nếu mà mình như vậy rồi cái mình nói vậy thôi, là đuổi mình quật đến thôi, đi cửa sau, đi cửa trước được đi cửa sau, vô rồi nghĩa là rửa rau rồi nấu cơm rồi cúng dường lên Phật này kia, thì ngay chỗ đó là những hạt cơm biến thành những hạt ngọc cúng dường Phật công đức vô lượng. Nhưng mà chỉ vì nghe người ta chỉ nói phê phán mình một câu là bà già nghĩa là dơ giấy đi chỗ khác, ta đón đại tín chủ bà tới đây làm gì, thì nghĩa là đổ gạo xuống trà lên là coi như là mình quỷ bán, ta nói là mình quỷ bán Tam Bảo, và nó phạm vào một cái tội nữa là cái ngũ nghịch quỷ bán Tam Bảo. Cho nên vì độ mà nó tạo thành cái tâm sân hận, một đốm lửa sân thì đốt tiêu vạn khoảnh công đức chi sơn, tức là một đốm lửa sân trong lòng mình nó sẽ đốt tiêu cả hàng ngàn khoảnh rừng công đức của mình, phước báo mình chỉ một chút xíu là nó đốt thành tan tro bụi. Cho nên mình tạo công đức, tạo phước thì nó lâu lắm, không gom góp lâu lắm, giống như cái gì không, nếu bây giờ mình làm tiền để dành lâu lắm thì các vị thử xài với đi casino thử chiến không biết liền gì. Làm 10 năm nhưng mà đi thử một bữa sạch bách liền. Đó, nó đốt cháy như vậy đó. Đốt cháy thì tội mình nó vậy đó. Mình làm phước gom góp trời mỗi chút, cái gì cũng có công đức, trên làm chút, mỗi ngày tôi tích đức. Vô chùa mình thấy là cái lá nó rớt ngoài đường, hoặc là ai mà đi mà bỏ miếng giấy dơ mình cũng lượm, mình để cho nó là cũng có đức. Bởi vì thánh nhân hành, thánh nhân đi vòng vòng đây nè, cho nên thấy cái chùa nó sạch, thấy mình làm những cái đó, cho nên mình khởi cái tâm niệm đó mà thấy mình có đức vậy mà cái phước mình nó tăng lên. À, thì rõ ràng là mỗi ngày mình lượm từng chút một chút đó là mình gom phước, nhưng mà cũng chỉ trong vòng tích tắc thì mình sẽ biến thành tổ lầm. À, mà hãy biến thành lỗ lầm là bao nhiêu cái mình gom 5-10 năm đó, mình gọi là cái bằng đó là gánh củi 3 năm thiêu bao nhiêu giờ một đó, uổng công là cái bằng xúc tép nuôi cò nuôi giò, mau lớn cò giò cao giò thì làm gì, cò bài cũng vậy đó. Nếu mình uổng công mình làm chuyện này chuyện kia, nhưng mà đến chừng khi mình đùng mình chỉ cần đổi ý, mình chỉ cần sai một cái là nó đốt sạch những công đức của mình, uổng công. Cho nên vì vậy mà những cái bậc thiền sư khi mà họ còn dạy cho chúng là luôn luôn họ dạy, đầu tiên họ phải dạy luật là chính, là cái nguyên tắc căn bản để giữ gì, giữ gìn, để giữ những cái chỗ mà gọi là gốc đó, đừng cho nó bị chạy. Nếu không là mình sẽ không có cái cơ hội để mình giữ được gốc của mình. Cho nên tâm của mình cũng vậy, tâm là một trong những cái căn bản để giúp cho các Phật tử đạt đến thánh quả hiền thiện. Nhưng mà nếu mình không biết dụng tâm thì mình có thể đưa cái tâm của mình nó trở thành vọng tâm sai trái và đưa mình đến con đường lỗi lầm khổ đau. Như vậy bây giờ chúng ta trở lại cái chủ đề hồi nãy, nghĩa là tâm là gì? Tâm là cái nguồn gốc tạo tất cả các pháp, gọi là vạn pháp do tâm sanh. Cho nên cái ý niệm mà cầu nguyện và ý niệm đối với Bồ Tát Quan Thế Âm chúng ta, mình biết rằng nó có một cái năng lực rất lớn, giống như là cái nguồn năng lực của Bồ Tát luôn luôn chỗ nào cũng có trơn á. Nhưng mà các Phật tử phải làm thế nào để tịnh hóa tu tập của mình để mình có thể tiếp xúc được cái nền, cái gọi là cái dòng năng lượng đó. Nói theo sư ông Nhất Hạnh cũng nói là cái sóng mà mình gọi là cái sóng điện từ, cái sóng nó tỏa ra nó chỗ nào cũng có trơn á, nhưng mà các vị phải có một cái reception, tức là phải có một cái máy rất là tinh vi, rất là mạnh, thì các vị mới có thể là thu được những cái làn sóng đó, âm thanh đó nó trong trẻo và nó tốt. Còn cái máy mình mà nó cà rè rẹt này kia là mình không có thu được cái âm thanh đó. Cũng giống vậy á, cái năng lượng của Phật với Bồ Tát là chỗ nào cũng như Đức Phật A Di Đà, các vị biết là ngài vô lượng quang, ngày phóng ánh sáng quang minh trí tuệ, gọi là pháp giới tạng thân, chỗ nào cũng có thân của Phật ở trên. Nhưng mà làm thế nào để đạt được tịnh độ, là nó được đến bình an, thì đòi hỏi cái công phu của người tu á phải nhất niệm, phải mỗi có thể thấy được cái chỗ mình gọi là mình tiếp xúc được với cái năng lượng của Phật A Di Đà. Cho nên vì khi mình tiếp xúc được rồi, các thiền sư họ mới có cái câu rằng nếu chẳng rong chơi miền tịnh độ thì làm người một kiếp cũng như không. Rong chơi miền tịnh độ đâu mà rong chơi. Nên thiền sư Nhất Hạnh cũng nói đó, các vị không, các vị đi trong rừng không, các vị đi bộ không, các vị đi thông thả lắm. Cũng như có lần sư phụ đi Mỹ tội nghiệp lắm, sư phụ có một người chị đi diện HO đi qua bên Mỹ, các vị biết không, 20 ngoài năm rồi, năm rồi tới năm 2013 sư phụ mới đi qua bên Mỹ. Rồi mới đi nó thôi rảnh rồi, gia đình mới đưa đi đến một cái gọi là cái công viên, hay mình gọi là cái nơi mà nó có vườn bông hoa. Trời mới nói chứ, ở Seattle 20 năm mà lần đầu tiên mới tới cái cảnh mà nó đẹp dữ vậy nè. Có gì thấy không, 20 năm qua bên Mỹ đi làm 8 đồng một giờ, tại vì đâu có tiếng Anh tiếng Ngôi đâu, mà sợ thất nghiệp lắm, sợ người ta đuổi lắm, thì không có bảo hiểm này kia, cho nên phải ráng 8 đồng một giờ mà làm toàn là giờ đêm, không làm tới 12 giờ đêm mới về tới nhà. Mà làm bánh 8 đồng một giờ, các vị biết rằng là đối với Mỹ là nó chẳng ra gì trơn. Vậy đó, cho nên đâu có đi đâu, chưa có bao giờ đi ra khỏi được cái thành phố, không có lái xe đi được nữa. Rồi bây giờ tự nhiên nó đi chơi, nó trời ơi, không ngờ mình ở ghế có chỗ giống như thiên đường, cảnh đi nữa là nó đẹp và nó mát, hoa nó nở này kia đủ thứ rồi. Đó, vậy. Thì ta nói rằng chẳng biết rong chơi miền tịnh độ thì làm người một kiếp cũng như không. Nếu mà mình không có nhận thức được những cái an lạc, những cái bình an, các vị không có dịp, các vị lên rừng núi mới thấy trời ơi sao mà nó thảnh thơi, nó khỏe dữ vậy nè. Sao cuộc đời tôi nhìn ở đây 30 năm ở đây toàn là thấy thế nào là chớp chớp, sáng nào cũng công việc cũng tiền cũng này kia, không không thấy được, không nghe tới, nó thậm chí có nhiều nói ở đây mà có con chim đẹp dữ vậy sao, chim lên núi thì có gì mà nói, từ hồi qua giờ chưa thấy con chim đó, làm sao thấy được, cứ toàn là ngồi trên xe vô hãng chạy ra chạy về, chạy vô tiền cơm nước gạo tiền, thậm chí là lục đục nữa, là tối nằm nữa là cãi lộn nữa, là cái bằng ôm sòm hết trơn, xách mền qua phòng khác ngủ, thì làm sao thấy chim được, chim đâu thấy, phải không? Nó trời ơi, tự nhiên mà nó ở đây lên mô lít tì thiếu gì chim, chim xanh chim đỏ vậy mà không thấy, tại sao vậy, không có đi, không đi làm sao thấy chim đó. Cho nên thiền sư mới nói rằng nếu chẳng rong chơi miền tịnh độ, làm người một kiếp cũng như không. Nếu mà mình không chuyển hóa được cái tâm của mình á, giữa mình tiếp xúc được với thế giới an lạc bình an, giống như là mình cái niệm của mình mà không tiếp xúc được cái sự bình an, không tiếp xúc được cái nguyện lực của Bồ Tát, không tiếp xúc được cái sự bao dung và cái lòng thương yêu đau khổ, quá giải đau khổ với kẻ khác á, thì tự nhiên mình cầu Bồ Tát nó không có linh ứng. Nhưng mà khi mà các vị đã có được cái niệm đó, các vị nghĩa là thương không phải thương những người thân mình đâu, thương chúng sanh, thương tất cả mọi người giống như là Bồ Tát rồi đó, thì tự nhiên cái lời cầu nguyện của các vị á là lời cầu nguyện của Bồ Tát. Thấy người ta khổ đau vậy đó là các vị nghĩa là cầu nguyện, cái năng lực của các vị nó có thể làm cho người ta giảm khổ đau, mà các vị không hay giảm khổ đau thật sự. Cho nên khi mà Angulimala đó, là ông làm nhiều tội vậy đó, khi ông đi khất thực bị người ta chửi mắng, nói rằng nữa là ông là ác, ông đã giết người biết bao nhiêu, bây giờ ông có tu, ông có làm là ông có làm ông Phật đi nữa người ta cũng không coi ông gì trơn, nên ông phải trả quả. Cho nên đi khất thực bị người ta chửi bới, người ta nghĩa là nhìn ra cái mặt là tướng cướp cho nên người ta chửi bới, còn cô không cúng. Rồi cuối cùng các vị biết làm gì không? Thậm chí là đến gặp một cái bà kia, nghĩa là bà sanh bà đau đớn bà sanh không được. Ngài thấy ngài khổ, nó trời thấy tội quá. Cái người xưa họ sanh vậy mà họ thiếu phương tiện, bây giờ làm sao giờ? Về bạch Phật nói rằng bây giờ vậy thì bây giờ con hãy tới con chú nguyện. Con chú nguyện với bà, con nói rằng là nói với bà rằng là trong quá khứ tôi làm rất nhiều lỗi lầm, tôi là một tướng cướp, tôi giết người. Nhưng mà từ khi tôi giác ngộ và tôi tu hành đến nay đó, thì tôi nguyện đem công đức thanh tịnh tu hành của tôi nguyện hồi hướng và làm cho bà giảm được khổ đau. Ngày ngồi nghĩa là ngày chỉ cần phát nguyện một cái là bà sinh ra đứa con và giải thoát khổ đau. Nghĩa là nguyện từ lúc nghĩa là giác ngộ, và không từ khi giác ngộ tôi không có một tâm niệm ác và không có khởi tâm làm đau khổ chúng sanh, nguyện đem cái công đức này xin được hóa giải nỗi khổ đau cho bà và cầu mong cho bà được sanh, bà sanh ra. Các vị thấy không? Cái năng lực của nó là như vậy. Cái năng lực, cái sức mạnh. Bởi vì ngài nói rằng mình làm tội quá làm sao mình cầu nguyện ta được. Thì Đức Phật cũng nói rằng con hãy lấy cái thời gian từ khi con bắt đầu con giác ngộ, con tu hành, từ khi con giác ngộ rồi là con không còn khởi một cái niệm ác nữa, con không còn khởi một cái niệm hại người ta nữa, mà con thương người ta. Cho nên vì vậy con lấy cái công đức tu hành và cái ý niệm mà và sức mạnh đó, con cầu nguyện cho họ giải thoát khổ đau. Nhờ vậy mà ngài chỉ ngồi thiền một xíu, ngài cầu nguyện mà bà đã sinh ra được đứa con, tức là sinh ngược đó. Cho nên nếu mà các vị muốn giải thoát cho mình hoặc giúp đỡ cho người khác, thì cái tâm niệm, cái sự tu hành của mình phải nguyện, mình phải đem những cái công đức tu hành, những cái thiện nghiệp của mình đó, mà tiếp xúc được với sức mạnh, với nguyện lực của Bồ Tát, thì lúc đó mình trở thành nghĩa là phi phàm, mình trở thành quyền diệu lắm. Cho nên các vị không sợ. Bởi hồi xưa đó, sư phụ nghe kể là mấy thầy mấy sư mà hồi họ đi hành đạo họ khổ cực lắm, và các vị biết không, họ vô trong mã, vô trong cái chòm mã họ ngủ á, mấy cái nhà mà để mà ở dưới là mã đó, họ lấy cái đó làm họ ngủ, họ ngồi thiền đó họ ngủ. Nói trời ơi dễ sợ vậy, họ ngủ với ai, ngủ vô ngủ với ma. Nhưng mà cái khi đó cái công đức của họ, cái tu hành của họ, cái ý niệm của họ rất mạnh, thì vô đó họ không sợ, họ ngủ ở trong cái nghĩa địa, ngủ trong mấy cái nhà mấy á. Cho nên bây giờ các vị tự nhiên mình đâu có dám ngủ, bỏ các vị bằng đêm đi ngang qua nghĩa địa chưa chắc dám đi, đừng nói tới ngủ. Là vì tại vì cái ý niệm về cái nguyện lực của mình nó chưa đủ mạnh để mình hóa giải sợ hãi, và mình chưa có thể tiếp xúc được. Còn khi mình có tiếp xúc được cái cảnh giới khổ đau, mình mới thương tưởng với tâm hồn Bồ Tát, mình nghĩ rằng những cái vong linh, những cái này nó tội nghiệp, nó chết mà nó không được siêu, nó nghĩa là siêu mồ lạc mã, không ai cúng, không ai cầu nguyện, tôi gọi là cô hồn ngũ tử này kia. Mình có tâm niệm Bồ Tát, mình làm thế nào mình tu, mình đọc một bài thằng chú, mình hóa giải cho họ để nó nghe tiếng kinh này mà nó siêu thoát, rồi mình muốn ngồi để mình đọc cho họ nghe, mình họ ngồi gần mình để mình đọc cho họ nghe, mình đâu còn sợ nữa. Tại vì mình thương tưởng họ, mình muốn họ giải thoát, làm sao mình sợ được. Vì khi mình sợ là mình có một cái tự ngã, mình nói trời mình mà an lành, mình là người ta, mình muốn kiếm cái chỗ nào kín đáo có đông người bảo vệ mình, chứ mình không nghĩ đến chuyện là mình phải bảo vệ và mình hóa giải người ta. Do vậy mà cái niệm lực và cái gọi là cái nguyện của mình mà nó không đạt thành được kết quả đó, nó khác nhau chỉ có chỗ đó mà thôi. Thì sư phụ chỉ muốn dừng lại ở đây, tức là chúng ta có cái thời gian để chúng ta suy nghĩ rằng Phật pháp thì nó thậm thâm lắm, nhưng mà công phu tu hành các vị biết là nó kỳ diệu lắm. Nó là những cái năng lực, có nhiều người nói rằng thấy người đó có phước, hoặc người đó có năng lực, hoặc là thậm chí có nhiều thầy họ có thể là đưa tay họ rờ mình, họ có thể làm cho mình là hóa giải được những khổ đau. Thậm chí có nhiều người nói rằng nếu mà các vị tiếp xúc với Đức Đại Lạt Ma, hay là các vị để cho Đức Đại Lạt Ma rờ cái đầu các vị này kia, tự nhiên các vị cảm thấy nó khỏe khoắn. Nhiều người nói nó có vẻ huyền thoại, hay là nó có vẻ gì mê tín. Thực chất nó là mê tín. Nhưng mà nếu mà cái nguyện lực và kể cả cái tâm từ của Đức Đại La Lạt Ma, cái ý niệm về sự tu hành, ngài chú nguyện hoặc lúc đó ngài tỏa ra, thì chung quanh ngài nó tỏa ra cái gì? Nó tỏa ra một cái từ tâm. Mà nếu mà khi các vị tiếp xúc với cái lòng điển đó, tự nhiên mình nghe nó, mình có cái niềm tin, cho nên tự nhiên mình nghe mình thấy nó khỏe khoắn lắm, mình nghe nó gần gũi lắm, nó vui vẻ. Cũng như khi mà các vị mà tu cái tâm từ mình nó an lạc đến mức độ mà nó cao rồi đó, là nó tỏa ra chung quanh mình á. Người ta nói á, nếu mình có một con mắt thứ hai, thứ ba, mình nhìn thấy những người nào tu chung quanh nó có những ánh sáng. Nghe vậy là rõ ràng về mặt nghĩa là khoa học biện chứng là nó có cái gì, nó mê tín, nó hư cấu không có thật. Nhưng mà các vị, nếu mà các vị thật sự là mình một người thiện người tốt rồi đó, là chung quanh mình có thiện thần, và mình đến đâu chung quanh mình nó tỏa ra những cái nghĩa là an lạc hạnh phúc mà người ta đến gần mình người ta tiếp xúc được cái đó. Con người mình nó có những cái năng lượng hay gọi là điển đó, cho nên những cái gì thiện mà chung quanh mình nó ra, mình gần người thiện á, thì tự nhiên nó sẽ an ổn mà nó mát mẻ, mình không hay đó. Đều do công phu tu của mình cả. Như mình nói trời ơi, người xưa các vị biết á, là sư phụ đi lên Melbourne nó gặp cái ông đó, bây giờ sư phụ nó là ông mất rồi đó, tức là ông nhân điện là cái biểu gì, ông lương gì, lương minh đáng hả? Không, lương minh đáng. Ông ở ngay Melbourne nè, ông nói là mỗi lần ông nhìn mình là ông nhìn thấy ánh sáng á, nhân điện mà ông nhìn thấy là ánh sáng màu trắng màu vàng này kia, nó giờ ông nhìn bận gì hay dữ vậy. Nghĩa là không có, ông tu thiền ông tu gì cũng nhìn thấy nhân điện, ông nhìn đấy, nhưng mà ông nhìn thấy thì ông nhìn, nhưng mà khi mà điện ông mất thì nó cũng đứt, tức là tim ông nó ắt tắc rồi, cuối cùng ông cũng trở về thương kiều, ông cũng chết. Ở đây á, thì mình chỉ muốn nói một điều là mình không nói cái chuyện nhìn, nhưng mà nói tới cái công phu tu hành á, thì mình không có thể thấy người khác được. Như khi nãy chúng ta nói rằng Phật có ba thân, là pháp thân, là báo thân, là ứng thân. Cái mình thấy thường nhất là ứng thân, tức là bằng nghĩa là thân thịt đó, còn nghĩa là báo thân là nó thuộc về phước báo mình không thấy rồi, còn pháp thân là khi nào mình chứng ngộ mình mới thấy được tất cả các giới đều làm thân. Thì trong con mắt chúng ta nó có năm loại mắt, tức là nhục nhãn đó, rồi mới cái thứ hai nữa là cao hơn chút nữa là thiên nhãn, cái thứ ba nữa là tới gì là huệ nhãn đó. Rồi mới tới nữa là cái bằng gì, rồi Phật nhãn đó. Cho nên nghĩa là người ta nói rằng nghĩa là từ cái nhục nhãn mà nếu mà cái gì chuyển biến thành nghĩa là cái bằng thiên nhãn, rồi cái bằng biến thành nghĩa là thần nhãn, hay biến thành nghĩa là tuệ nhãn ha, thì nó đã là khác nhau rồi. Giống như là những cái nhà mà khoa học ấy, họ có kính hiển vi, hoặc họ nhìn nghĩa là họ để họ chỉ cần nghĩa là chế tạo thành một cái kiến, các vị có thể nhìn thấy được cái vì sao nó cách mình tới mấy triệu năm ánh sáng. Cái kiến vậy mà có nhìn thấy được, các vị biết cái kiến đó là ai không? Thì chỉ là khoa học gia họ chế ra thôi. Do vậy nữa là nếu mà người nào mà tu đủ trình độ cao rồi thì con mắt nó không còn là con mắt nhục nhãn nữa. Mắt nhục nhãn là mắt mình được những người nhục nhãn rồi đục tinh thể, rồi là cận thị, rồi diễn thị, rồi loạn thị, rồi cái bằng lãng thứ thị hết trơn, rồi làm sao mình thấy được. Mình không có thể nhìn ra được cái ngoài tường này. Nhưng mà với ma thì nhìn ra ngoài này được. À, con mắt của ma, con mắt của người mà cái bằng chứng ngộ họ nhìn thấy người khác đi ngoài này. À, giống như là nếu mà con mắt của thiên nhãn á, thì các vị đang ngồi đây, nhưng mà chung quanh này á, chư thiên hoặc là ai đứng chung quanh các vị không thấy. Hay là cái bằng khi sư phụ đang nói, có người đang đứng kế bên không ai thấy, có người ngồi cười cũng không ai thấy. Nhưng mà nếu các vị có thiên nhãn, các vị có bắt đầu tới nghĩa là huệ nhãn, à, nếu mà đỉnh cao cuối cùng á, là cái bằng nghĩa là đạt được Phật nhãn thì nó khác. Cho nên con mắt nó có năm tầng như vậy. Lâu lâu rồi các vị cũng nghe mà mình nói chụp hình mà chụp được hình ma là vậy đó. Tức là nhiều khi ma nó đi ngang qua để đâu các vị chụp hình nó cũng vô được con ma chứ không phải là không. Đó. Nhưng mà mình đâu có tin không? Không tin. Tại vì sao vậy? Tại vì cái nhìn và cái nghe của mình bằng gì? Là phàm phu và bằng nhục, nhục nhãn. Đó. Nhưng mà vì tâm của chúng ta nó hay vậy, nó cứ quý vậy, nó cao vậy, nó có thể sanh được tất cả các pháp. Cho nên các vị tu khéo mà tu tâm rồi thì các vị có thể gì? Chuyển hóa thành cái lời cầu nguyện của mình với Bồ Tát tiếp xúc. Lúc đó các vị có sức mạnh của Bồ Tát Quan Âm, giống như ngài nói là cái bằng nói là thượng nhân pháp sư, tức là ngài có sức mạnh của Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Nó là sư phụ vô cái chùa của ngài, nó là cái bằng cái chùa, các vị biết là cái chùa tổ lớn kinh hồn lắm, đi một ngày không hết nữa. Mà cái công phu của ngài nó là tu hành chỉ có gì? Chỉ có một cờ từ đó, phải niệm thôi, Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, mà nó tạo thành một cái tông phái á, kéo dài bây giờ là cái bằng cả hơn 1,000+ năm ở Nhật Bản, gọi là Pháp Hoa Tông. Trời, những cái chùa đó bây giờ các vị qua thấy lớn không thể tưởng được. Cái chùa đó đó ha, là cái bằng sư phụ vô cái là nó có thể chứa người ta ngồi trong cái giảng đường 15-20,000 người. Ở đây mình nhiêu? Ở đây mình chứa đủ nhất cái nữa, cái bằng đứng chật như nêm 200 người. Cái chùa đó chứa được nó là 15,000 người cho tới 20,000 người lễ bình thường. Bãi từng vải từng ở trên trên lầu ở trồng bông hoa rồi đó, giữa cái thủ đô Tokyo. Thì các vị cứ tưởng tượng rằng cái pháp Hoa Tông nó mạnh như vậy, mà cái vị tổ đó là chỉ vậy thôi, chỉ niệm một câu Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, có một sức mạnh có thể chuyển hóa được cái sự chết và chuyển hóa có thể đẩy lui được, nghĩa là lúc đó Tàu đánh. Có tin không? Lịch sử của Nhật Bản rõ ràng là chúng ta biết rằng là trong Phật pháp nó có những cái chuyện rất là vi diệu, nhưng mà tất cả mọi vi diệu nó khởi từ đâu? Khởi từ tâm. Tâm có thể nghĩa là tạo được tất cả các pháp. Tâm có thể tạo thiên đường mà tâm có thể tạo địa ngục. Cho nên các vị tu cho thế mấy cũng chẳng tài tu tâm. Bắt đầu từ khởi từ tâm mình. Và vì cái sơ khởi đó mà mình phải rất là cẩn trọng, rất là tế nhị. Và mình biết rằng mình làm tất cả các việc đều có thể tạo nên được những cái phước, gom góp bao nhiêu phước vậy. Nhưng mà phải để ý rằng chính mình chỉ cần làm sai gì đó nó sẽ đốt cháy hết cái đó. Cho nên phải cẩn trọng là như vậy. Bởi vì từ tâm nó mới sinh ra cái thứ hai là gì? Là cái nữa là ngôn ngữ. Và từ ngôn ngữ biến thành hành động, ba cái. Tất cả các tội các vị nghiệp tội dồn lại ba cái gì? Thân khẩu ý thôi đó. Mình biết vậy đó. Tất cả các tội tham sân si khởi từ của gì? Thân khẩu ý cả. Đọc bao nhiêu rồi cũng chừng đó lại thôi. Gom lại có một cái thôi. Thôi hôm nay có dịp thăm với các Phật tử và chúng ta trao đổi một cái đề tài á, mình gọi là rất là gần, ai cũng biết hết trơn, tu tâm thôi. Nhưng mà nói một cách khác là tất cả các pháp đều do tâm sanh đó. Cho nên là thiện hay ác cũng đều là do tâm. Mà do vậy cái chức năng hay gọi là cái sự linh thiêng hay gọi là cái sự mau nhiệm nó cũng từ tâm mà sinh ra. Cho nên có người có một cái niềm tin rất là tha thiết và cái sự tu hành, cái năng lực các vị thế nào để tiếp xúc được cái năng lực của Bồ Tát Quan Thế Âm, các vị có thể biến hóa tất cả các pháp trong một lần. Điều đó sư phụ tin tới một nữa là không phải nó 100% là cái bằng không có một chút nào nghi ngờ, giống như hồi nhỏ vậy đó. Rõ ràng là mình sợ ma, chứ mà bắt đầu mình vô trong vùng mà mình ngồi mình niệm Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn Nam Mô Tát, rồi niệm chừng 3 lần tự nhiên người mình nó ấm trở lại. Còn nhỏ thôi mà tự nhiên mình thấy rằng chung quanh cái phòng nó ấm trở lại, đèn nó cháy lu lu vậy, nhưng mà tự nhiên nó tỏa ra một sức mạnh, không còn sợ nữa. Rồi lớn lên cũng vậy, mình qua mình cái rẫy nó lạnh lùng băng giá vậy, mà mình chỉ tụng 3 biến chú để bây giờ là coi như mình bi là mình có cả thiên binh diện mà dạng mã, ngủ một giấc ngon lành, không có sợ một cái gì hết. Nhưng mà mới qua sợ lắm cái gì không, nghĩa là treo cái mùng rồi vô đống ngồi thấy trời ơi làm như ai nó dòm mình á, rồi gió nó thổi rồi tự nhiên con này con kia nó chạy qua chạy lại, làm mình cũng có cảm giác như chung quanh mình là nó, mà thật sự là chung quanh mình có nghĩa là gì, âm binh, chung quanh mình có thú dữ, chung quanh mình có những cái con mắt rình mò. Nhưng mà đầu tiên mình phải do cái tâm mình biến hóa một phần nữa, mình phải ngồi lại đàng hoàng, mình để cái tâm mình thật là thanh tịnh, rồi mình tụng 3 lần thôi, tự nhiên đẩy ra mọi cái sự sợ hãi. Cho nên kết luận lại là linh tại ngã, bất linh tại ngã. Linh hay không linh là điều do mình, mà do mình tức là gì? Do tâm của mình tu nhiều hoặc là tu ít. Khéo tu thì nổi, mà dụng tu thì gì? Lội không lên, chìm. Chứ không ai thay cho mình được cái chuyện đó trơn, không ai làm được chuyện đó, chính mình thôi, mình là người quyết định. Khéo tu thì nổi, mà dụng tu thì chìm. Lên đên qua cửa thần phù, mà khéo tu thì nổi, mà dụng tu thì chìm. Mà tu cho thế mấy thì cũng chẳng tài tu tu tâm thôi. Thôi chúng ta hồi hướng rồi mai nó mình có thắc mắc gì không? Khi nào có dịp, có gì cần mà, hoặc có sư phụ xuống mà lúc nào các vị cần thì các vị có thể nghe là viết sẵn hoặc để hỏi cho đại chúng cái gì cần. Các vị có thể hỏi không? Còn không có bây giờ mình hồi hướng không?
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng Phật đạo vô thượng
Phật tử an tọa xong thì chốc lát nữa đây chúng ta sẽ ra phía bên ngoài bảo tượng của Bồ Tát Quan Thế Âm để đọc kinh cầu nguyện và thánh lễ, cũng như là kỷ niệm ngày vía của Bồ Tát, tức là ngày 19 tháng 9 âm lịch năm nay, năm Giáp Ngọ. Trong cái thời gian quý Phật tử tụng kinh cầu an, tức là kinh Phổ Môn, sư phụ sẽ dành một ít thời gian để nói lên cái ý nghĩa quan trọng của cái tinh thần Bồ Tát nhân cái ngày lễ vía của Bồ Tát Quan Thế Âm. Trước nhất là khi các Phật tử đọc kinh Phổ Môn là các vị đọc trích từ ở trong bộ kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Khi chúng ta nói tới kinh Đại Thừa thì các vị biết là một cái tạng kinh được gọi là phát triển, tiếng Anh mình gọi là develop, tức là trong Phật giáo nó có hai cái hệ thống tư tưởng. Một hệ thống tư tưởng được gọi là Theravada hay còn gọi là Nguyên Thủy, và một cái hệ thống tư tưởng thứ hai gọi là Mahayana, còn gọi là phát triển hay gọi là Đại Thừa, tức là develop. Như vậy cái bài kinh mà chúng ta vừa đọc để cầu nguyện tên là kinh Phổ Môn. Từ nó là Phổ Môn. Phổ Môn là cái cánh cửa, môn là cửa, phổ tức là rộng rãi, phổ biến, phổ quát. Cho nên cái đây là một cái bài kinh được giống như là hàng trăm hàng ngàn cánh cửa được mở ra cho tất cả thế giới, tất cả chúng sanh được thấy, được nghe, được hiểu và được nương nhờ. Và cái hình ảnh mà các vị Bồ Tát được đặc trưng hay được nó là giới thiệu chủ đạo trong cái bản kinh đó, tức là Bồ Tát Quan Thế Âm. Và cái phẩm mà chúng ta đọc là phẩm thứ 25, nằm ở trong là 28 phẩm kinh của kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Và các vị cũng biết rằng một trong những cái văn hệ, tức là cái kinh văn hay nhất được truyền lưu và được đọc trên khắp thế giới hơn 2000 năm qua, tức là kinh Pháp Hoa, là một bộ kinh nữa là văn hệ được gọi là tuyên lưu rộng rãi. Và cái văn hệ hay gọi là cái tư tưởng của kinh Đại Thừa Pháp Hoa là thuộc về kinh gọi là Viên Giáo Đại Thừa. Viên là gì? Viên tức là tròn, là tròn đầy. Đây là cái giáo lý tròn đầy để nói lên cái tư tưởng chính thống của Phật giáo. Và còn những cái kinh khác đôi khi nó không nằm ở trong Viên Giáo Đại Thừa, tức là nhằm để mục đích là để là hóa giải, để điều trị, hay gọi là để khuyến khích, như kinh mà Nhân Quả hay là kinh Địa Đạt, thì nó không nằm trong hệ của Viên Giáo Đại Thừa. Kinh Viên Giáo Đại Thừa tức là muốn giới thiệu các vị biết rằng trong tất cả mọi người chúng ta ai cũng có hạt giống Phật, cho nên ai rồi cũng thành Phật hết. Vì vậy mình không nên không coi thường mọi người và không coi thấp mọi người, vì cuối cùng rồi ai cũng thành Phật. Do vì chúng ta không thấy được cái giáo lý nhất như, hay gọi là không cái giáo thấy được cái giáo lý cao thượng đó, mà chúng ta sân tâm ngã mạn và coi thường những người khác, hay gọi là sinh cái tâm mình gọi là phân biệt đối xử với người khác mà tạo vô số tội lỗi. Như vậy đầu tiên để chúng ta biết được cái kinh Viên Giáo Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh này, trong đó có giới thiệu một cái vị Bồ Tát rất là nổi tiếng, được mọi người đảnh lễ cúng dường và thờ phượng suốt cả hơn 25 thế kỷ. Đó là ai? đó là Bồ Tát Quan Thế Âm. Thật ra cái tinh thần của Đại Thừa hay tinh thần của Bồ Tát được giới thiệu trong kinh này để cho các Phật tử biết rằng, cho đến ngày nay nhiều người không biết rằng Bồ Tát Quan Thế Âm là Bồ Tát hay là Phật. Thật ra giữa chữ Phật và Bồ Tát là không có khác nhau. Tức là Đức Phật là hiện thân của sự giác ngộ, sự tỉnh thức, và Bồ Tát cũng là hiện thân của giác ngộ, tỉnh thức. Ngày hôm qua chúng ta đã nói đến hai cái hình ảnh, ba cái hình ảnh của cái từ Phật, gồm có gì? Là hóa thân Phật, báo thân Phật và pháp thân Phật. Thì cái hình ảnh mà các vị đã đọc, đã nghe hay đã biết về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì Ngài đã nhập Niết Bàn cách đây hơn 25 thế kỷ rồi. Ngày nay đi Ấn Độ chúng ta sẽ thấy cái nơi mà thiêu để lấy trà tì của Đức Phật. Như vậy nếu mà Phật giáo chỉ dừng lại ở chỗ đó, giữ trong cái tăng đoàn của Phật ngày xưa được gọi là cái bằng nguyên thủy Phật giáo, thì Phật giáo sẽ không có phát triển. Cho nên ngay khi Đức Phật còn tại thế đã có tinh thần Develop gọi là Mahayana. Và chính cái hình ảnh của Mahayana, tức là Bồ Tát Đạo, là tinh thần tiếp nối của Phật giáo. Cho nên hôm nay chúng ta mới còn tồn tại Phật giáo đến bây giờ. Nếu mà chúng ta chỉ tìm lại cái tinh thần nguyên thủy thì chúng ta trở lại Ấn Độ thì ngay cả cái hình ảnh Phật Thích Ca của Ấn Độ cũng không có còn nữa. Vì Ấn Độ bây giờ cái đạo mạnh nhất là đạo gì? Là Hindu, tức là Ấn Độ giáo. Và có một thời vào thế kỷ, đầu thế kỷ của thứ hai, thứ ba đó, là Muslim gọi là Hồi giáo đã xâm nhập Ấn Độ và tàn sát, thiêu hủy tất cả những gì của nền văn hóa Ấn Độ và Phật giáo. Nhưng mà Phật giáo vẫn tồn tại và phát triển giống như hôm nay chúng ta đang tu hành. Thật ra cái hình ảnh của Đức Phật ngồi ở trên, ở giữa gọi là đấng trung tôn, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đó là hình ảnh của biểu tượng, hình ảnh biểu tượng của một Đức Phật lịch sử. Nhưng mà Đức Phật mà các vị đang đảnh lễ học hỏi tu tập, đó chính là hình ảnh của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Bởi vì đạo Phật là đạo của đại từ, đại bi, đại trí, đại hùng, đại lực. Tất cả đều thể hiện trong tinh thần của Bồ Tát Quan Thế Âm. Nếu mà các vị đọc lại cái 12 câu nguyện, các vị mới thấy rằng thật ra Quan Thế Âm không phải là Bồ Tát, không? Không phải là Bồ Tát. Giống như người ta cứ tưởng rằng là Bồ Tát là một cái cấp nào đó thấp hơn Đức Phật, nhưng không phải. Chữ Bodhisattva hay là chữ Bồ Tát Quan Thế Âm còn là Avalokiteshvara. Tức là Bồ Tát Quan Thế Âm là một trong những vị Phật ứng hiện thân hay là ứng hóa thân. Cho nên chúng ta kỷ niệm ngày của Bồ Tát Quan Thế Âm cũng đồng nghĩa là chúng ta đảnh lễ và kỷ niệm cái tinh thần của đại từ, đại bi, đại trí, đại hùng, đại lực của sự tỉnh thức giác ngộ. Nếu mà các chúng ta đọc lại cái lời phát nguyện thì các vị thấy là Quan Âm Như Lai thường hành bình đẳng nguyện. Nghĩa là cái vị Quan Âm Như Lai này, tức là vị Phật này đó, lúc nào cũng nhìn khắp thế giới chúng sanh này với cái tâm gì? Tâm nghĩa là đạt đến cái trình độ mình gọi là gì? Bình đẳng, không có còn phân biệt, không có còn đối xử nữa. Cho nên chúng ta mới đọc thấy trong kinh Pháp Hoa nói rằng ngay cả một cái đồng tử giỡn lấy một cái chút đất mà xây thành cái tháp nhỏ cúng dường Phật rồi cũng thành Phật. Một người lấy cái móng tay mình rồi viết chữ Phật, vẽ hình Phật cũng thành Phật. Và kể cả trong một tích tắc, một thoáng rất là nhanh, thì Long Nữ, tức là tiểu Long Nữ là hạng xuất sanh là con rồng, cũng trong vòng tích tắc sẽ biến thành Phật ở một cái quốc độ khác để mình độ sanh. Để nói là cái tinh thần của Đại Thừa là một chiếc xe to lớn chuyên chở tất cả những cái gì? Những cái khổ đau, những cái phiền được của chúng sanh, để hóa giải bằng tinh thần trí tuệ và đưa con người đến sự giác ngộ giải thoát. Cho nên nếu mà các vị đọc kỹ trong 12 câu nguyện là mỗi một câu nguyện đều nói lên cái tinh thần là tất cả đệ tử chúng con phải nỗ lực phải tu tập, phải hóa giải. Kể cả các vị về tịnh độ thì các vị cũng thấy rằng là Đức Quan Âm Bồ Tát, tức là Đức Quan Âm Như Lai, sẽ là một trong những hình ảnh là gì? Là tiền tràng phan hậu bảo cái. Phía trước là tràng phan, phía sau là bảo cái. Quan Âm Như Lai tiếp dẫn Tây Phương Nguyện. Các vị có về tịnh độ, các vị có về được cái chế an lành hay không? Có được nghĩa là trước là tràng phan, sau là bảo cái hay không? Thì các vị phải tu tập. Tu tập cái hạnh gì? Đại từ đại bi. Cho nên cái chỗ mà đại từ đại bi đó, để mình thấy rằng đạo Phật biểu trương gì? Từ bi và trí, trí tuệ. Cho nên Đức Bồ Tát Quan Âm có một cái nhìn, có một cái lắng nghe, có một cái tâm tư nghe thấy tất cả thế giới của chúng sanh, ngay cả ở tận nơi cảnh giới của địa ngục A Tỳ, và ngay cả ở trên cái thế giới của các cõi trời, Đức Bồ Tát Quan Âm tức là Như Lai cũng có thể thấu suốt để mà cứu độ chúng sanh. Để nói rằng nếu khi nào mà chúng ta đạt được cái trí tuệ, chúng ta đạt được cái thần thông, chúng ta đạt được cái sự vô ngại giống như Quan Âm Như Lai, thì đối với địa ngục hay là đối với cảnh giới của cõi trời, ta đều có thể nhìn thấu suốt một cách thông suốt, giống như là gọi là Cam Lộ Vương Như Lai, hay gọi là Vô Lượng Quang Như Lai, Phật A Di Đà. Từ điểm này đó, cái ngày vía Quan Âm Bồ Tát, các vị cũng biết rằng đây là một cái ngày kỷ niệm để nhắc nhở cho cái người con Phật chúng ta cái tinh thần đại từ đại bi và đại trí của đạo Phật. Chỉ có những cái tinh thần như vậy mới có thể vượt thời gian, vượt không gian hơn 25 thế kỷ mà Đức Bồ Tát hay gọi là Phật Quan Âm vẫn tồn tại ở trong sự tín ngưỡng, sự tin tưởng của chúng sanh. Tại vì sao vậy? Tại vì đây là tinh thần tích cực, hay mình gọi là cái bằng đi lót của Phật giáo. Nếu mà không có tinh thần này, không có Đức Như Lai của Quan Thế Âm á, thì đạo Phật sẽ dừng chân, sẽ đóng khung ở tại khung trời của Ấn Độ, và sẽ bị cái thế lực của Hồi giáo tiêu diệt vào thế kỷ thứ hai, thứ ba rồi. Vì tất cả những cái gì liên hệ đến Phật giáo và Ấn Độ đều bị Hồi giáo hủy diệt, đốt cháy. Như vậy cái gì mà nó tồn tại cái già tới đây? Cái mà chúng ta hôm nay tu tập, tức là tinh thần của đại trí, đại bi, đại nguyện, đại lực. Cho nên cái tinh thần Bồ Tát mà các vị thấy từ khi xuất hiện ở trong kinh điển Phật giáo, chúng ta có những vị đại Bồ Tát rất là rõ ràng, nhưng mà các vị không nghe lịch sử. Như gì? Vân Thù Bồ Tát là đại diện cho đại trí. Chúng ta có Phổ Hiền Bồ Tát là đại nguyện cho đại hạnh. Chúng ta có nghĩa là Quan Âm Bồ Tát đại diện cho đại bi. Chúng ta có Địa Tạng Bồ Tát là đại diện cho đại gì? Đại nguyện. Vậy là chúng ta có tất cả những cái gì mà to lớn rộng rãi, không có biên giới. Nói theo một cách khác mình gọi là unlimited, không có giới hạn. Không có giới hạn bởi không gian, không giới hạn bởi thời gian, không giới hạn bởi từng cá nhân, từng thân phận, mà có thể phổ cập tất cả thế giới hữu tình và vô tình. Cho nên được gọi là Kinh Phổ Môn. Cánh cửa được mở rộng cho tất cả thế giới hữu tình, thế giới vô tình. Cho nên cái ngày mà các Phật tử hay là tăng ni chúng ta đảnh lễ 12 nguyện lực của Quan Âm Như Lai, để chúng ta biết rằng tất cả những cái gì trong hình ảnh, hay kể cả trong những câu chuyện về Bồ Tát Quan Thế Âm, thì các vị thấy đều là những cái phương pháp thực tập tu hành dành cho những hành giả đi vào con đường của đại bi và đại trí. Cho nên chúng ta có một cái Quan Âm thị kính, chúng ta có một Quan Âm thị màu. Nhưng mà các vị thấy rằng khi chúng ta nói đến Quan Âm thị kính, tôi nghĩ đến nó là một cái người nó là sẵn sàng chịu đựng, kiên nhẫn, kham nhẫn. Cho nên một cái người xuất gia, một cái người hành giả, một người Phật tử đầu tiên phải học được cái hạnh gì? Phải kham nhẫn, phải kiên nhẫn, phải chịu đựng, phải thậm chí phải chịu oan ức như là Quan Âm Như Lai hay là Quan Âm thị kính. Nghĩa là oan ức không cần biện bạch, vì khi còn biện bạch là nhân ngã chưa xả. Cho nên hình ảnh của Quan Thế Kính làm gì? Vì thương chồng cắt cái roi chồng mà người ta vu oan là gì? Là giết chồng, cho nên bị đuổi ra. Rồi khi đi vào trong chùa xuất gia, từ một cái người phụ nữ phải cải trang thành nam giới, tức là không phân biệt hình thức, miễn sao mà có thể tu để đạt được kết quả là thôi. Rồi cuối cùng cũng bị người ta nói là gán cho cái tội khác là gì? Là cái bằng thông dâm với một cái người phụ nữ tức là thị màu. Để rồi cuối cùng bị đánh, bị đập, bị đuổi ra khỏi cửa. Đó, quan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là nhân hạ chưa sẵn. Cho nên cái tinh thần mà chúng ta vừa học, hay là cái hình ảnh của Bồ Tát Quan Thế Âm, hay là những cái vị Như Lai được gọi là đại trí đại tuệ đó, các vị sẽ học từng bước như thế nào. Cho đến khi người ta sanh con không phải con của mình, đem tới là bỏ, nói là con ai nên bỏ chùa này, năm môi và con thầy, thầy phải nuôi. Cho nên nghĩa là chú tiểu, nghĩa là kính tâm này cũng phải nuôi đứa trẻ đó cho đến 3 tuổi. Làm thế nào mà không phải con của mình mà mình vẫn thương yêu, mỗi ngày phải đèo đi xin sữa để cho đứa trẻ đó bú, mà tâm không có khởi lên cái niệm oán hận, niệm khổ đau, niệm thù hận. Như vậy là gì? Là vô ngã, là vị tha. Từ chỗ đó để chúng ta học được rằng tất cả những cái gì truyền thuyết về hình ảnh của Quan Âm Như Lai, hay tất cả những cái gì về từ bi và cứu khổ như là Quan Âm Diệu Thiện, Quan Âm Nam Hải đứng ở ngoài biển Nam Hải để nhìn thấy những con tàu nhấp nhô khổ nạn của chúng sanh, Bồ Tát hay là những vị Phật lúc nào cũng khởi lòng đại từ đại bi thương chúng sanh vì trầm mê đắm đuối mà khổ đau. Cho nên ngay trong cái bài kinh Phổ Môn các vị mới đọc vào là thấy gì? Quan Âm Bồ Tát có một cái quái lực rất lớn, vì lúc nào cũng nghe được cái tiếng khổ chúng sanh. Mà các vị biết tiếng khổ chúng sanh nó gồm có gì không? Là vì tham, vì sân, vì si. Cho nên nói rằng nếu mà chúng sanh muốn mà hết được khổ thì chúng sanh phải gì? Phải quay trở lại, chúng sanh phải thanh tịnh, chúng sanh phải gì? Phải có lòng đại từ đại bi, rồi có trí tuệ. Chúng sanh khổ là vì sao? Là vì chúng sanh tham. Cho nên nếu có người nào mà vì cầu kim ngân lưu ly pha lê sa trừ mãi não, cầu bãi báo, rồi có cái người nào mà cầu nam cầu được đồng nam đồng nữ, cái người nào nữa là cầu bất cứ cái gì mà gọi là tất cả cái sự ham muốn đó đều đưa đến chỗ khổ đau. Nếu muốn chấm dứt khổ đau thì chúng sanh phải nhất niệm Nam Mô cứu khổ cứu nạn Quan Âm Bồ Tát, có nghĩa là chúng ta phải gì? Phải chánh niệm, phải tỉnh thức, phải thanh tịnh để hóa giải cái tham, cái sân, cái si đó. Cho nên nếu các vị thấy rằng trong kinh đó là nếu có một người đó đi một chiếc thuyền, giả thử thất không suy kỳ thiền phượng hưởng phiêu đọa la sát quỷ quốc, nếu mà mình ngồi trên một chiếc tàu bị gió đen thổi mình đến một cái cõi giới la sát, người đó nhất tâm niệm Nam Mô Quan Âm Bồ Tát thì lập tức thoát khỏi cái nạn của quỷ la sát. Nên lúc nào mà mình nữa là trong lòng của mình nó nổi lên những ngọn lửa hắc ám, những cái ngọn lửa của sự gì đen tối, hắc phong tức là gì? Là gió đen. Gió đen nó thổi qua cái tâm niệm mình trở nên tham lam, trở nên quán thù, trở nên ham muốn, thì nó làm cho mình tối tâm mặt mày lên. Là lúc khi mình tối tâm mặt mày rồi, cái tâm niệm của mình đang bị đẩy vào cảnh giới của gì? La sát quỷ quốc, cảnh giới của la sát. Tham lam cũng vậy, sân giận cũng vậy, si mê cũng vậy. Cho nên các vị thấy là mấy người, có người nào mà nổi lên sân giận, có người nào mà nổi lên đó là chuẩn bị hung dữ giết người mà người đó có mặt đẹp không? Không, mặt đen thùi à. Không, mặt mày giận là đen thùi, mặt là giận là đỏ lên, rồi bắt đầu nữa là xách dao, xách gì, xách súng đi rượt, đi chém, đi giết người ta. Thì lúc đó khuôn mặt của mình biến thành gì? La sát, dữ như bà la sát vậy, ta nói vậy đó. Cái bà đó hay là cái ông đó dữ như là la sát vậy. La sát quỷ quốc tức là cảnh giới hung dữ, ăn thịt người, chém người, giết người mà không khởi từ tâm. Nếu lúc đó chúng ta đem lòng thành kính, chí tâm, nhất tâm, khi đã gọi là nhất tâm tức là đã định được rồi, niệm Nam Mô Quan Âm Bồ Tát thì tất cả mọi cái vọng niệm đó nó được tiêu diệt, nó được lắng xuống, nó được hóa giải, nó được thanh tịnh, bình thì dương liễu, sái tâm nguyện. Tức là Nam Mô, các vị thấy không? Bình thì dương liễu, giống như là cái cành dương nước tịnh vậy, cam lồ sái tâm, tức là rửa vào cái tâm của chúng ta. Sái tâm tức là nguyện cho cái cành dương, cái nước cam lồ sái tâm, tức là rửa sạch cái tâm con để cho con được thanh tịnh. Thì như vậy, khi nào mà tâm các vị thanh tịnh rồi thì nó sẽ làm cho gió đen tiêu tan, nó làm cho cái mặt mình từ từ trắng hồng hào đẹp đẽ trở lại, cười tươi như như Phật vậy. Lúc đó mình thoát khỏi các nạn dữ. Cho nên chúng ta nghĩa là nhất tâm niệm cái gì vậy? Nếu mà các vị mà chí tâm đảnh lễ, các vị phải nhất tâm niệm. Nhất tâm, kể cả các vị muốn cứu khổ chúng sanh, kể cả cảnh giới địa ngục hay là ở bất cứ cảnh giới nào khổ đau, các vị cũng phải đạt được cái sự thanh tịnh giống như Bồ Tát, giống như Đại Từ Đại Bi vậy. Đem cái tâm không có phân biệt đối xử, cứu người ta không phân biệt đối xử, đó là gì? Đó là gia đình của tôi, đó là con của tôi, đó là thân nhân của tôi, đó là quốc gia thủy tổ của tôi, mà tất cả chúng sinh nào khổ đau cũng đều khổ đau giống như như nhau. Cho nên mọi người đều giống nhau trên nụ cười, mọi người đều giống nhau trên giọt nước mắt, mọi người đều giống nhau trong dòng máu, và tất cả chúng sinh đều có những nỗi thống khổ như nhau. Khi nào mà cái tâm đại từ của mình nó mở rộng ra như vậy rồi đó, thì các vị có thể cứu được chúng sanh. Và như vậy là chúng ta tu tập đúng với cái tinh thần đại từ, đại bi, đại trí và đại hùng đại lực của đạo Phật, chứ không phải chỉ riêng của Bồ Tát Quan Thế Âm, mà Bồ Tát Quan Thế Âm là thị hiện cho toàn thể tinh thần của Phật giáo, Phật giáo phát triển. Cho nên khi mà các Phật tử chúng ta đọc, chúng ta tưởng niệm cái ngày của Quan Âm Như Lai, thì các vị cũng thấy rằng ngay trong cái bản thân cái hình ảnh mà chúng ta thấy ở bên ngoài thờ, thường thường người ta thấy được cái hình ảnh của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát là người nữ, nhưng mà thật ra giữa tinh thần của Bodhisattva, tức là Bồ Tát á, là không có giới tính, không có phân biệt giới tính, không có giới tính. Cho nên khi nói tới giới tính là nói tới dục, nói tới ham muốn. Nói tới người nam thì người ta phải nghĩ đến người nữ, nói tới người nữ thì ta phải nghĩ một đối tượng là nam. Nhưng mà nói đến Bồ Tát là không có giới, không có giới tính, tức là không có nói lên để cho mình khởi lên cái lòng dục là ham muốn. Và như vậy cái hình ảnh của Bồ Tát Quan Thế Âm mà các vị thấy bên ngoài, mình tưởng giống như là cái hình ảnh của người phụ nữ đó, người ta chỉ điêu khắc chạm trổ với cái lòng mong mỏi hoài niệm, giống như cái tinh thần từ bi của một người mẹ hiền mà thương yêu và lo lắng cho con, cũng như cái tinh thần mà mình thấy hình ảnh của Đức Phật A Di Đà giống như một người cha gọi là từ phụ, lúc nào cũng đưa tay chờ người đứa con trở về. Chứ thật ra Đức Phật A Di Đà cũng không nói tới giới tính, tức gọi là chữ Phật và Bồ Tát là hai cái đó không hề có giới tính, không hề có giới tính. Cái từ mà mình gọi là giới tính đó, tức là nam nữ, mình nói tới hai sanh cõi nào mà nam sinh cõi nào mà nữ. Có lúc các vị đọc kinh, các vị sẽ nghe một câu rằng khi mà mình sinh vào cõi đó không hề có người nữ, nhưng chẳng lẽ nam không hả? Không, mình đọc cái câu đó, trong cái cõi đó, thế giới của Phật đó không có người nữ. Như vậy thế giới đó là thế giới gì? Thế giới đó được gọi là thế giới thanh tịnh, không có phân biệt. Chứ không phải nói thế giới không có người nữ là chỉ có người nam không, mà nói rằng thế giới mà các vị sinh về rồi là thế giới đó không hề có sự phân biệt và ham muốn của dục vọng, tức là không có nói đến giới tính. Cho nên khi chúng ta học kinh, chúng ta học Phật, chúng ta phải suy nghĩ, chúng ta phải hiểu biết rất rõ ràng những lời dạy của chư Phật, chư Bồ Tát đã dạy chúng ta trong kinh. Cho nên tất cả các khổ nạn các vị đều có thể được cứu thoát, các vị có thể được cứu thoát khi nào các vị hiểu rất rõ lời dạy trong kinh. Cũng như trong kinh Phổ Môn có nói một câu rằng nếu mà ai đó bị gông cùm ràng trói, tức là bị cột, bị trói thì kêu không à, bị nó là bế tắc vậy đó, rồi các vị nhất tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì tự nhiên gông cùm sẽ được tháo gỡ. Như vậy mấy người bị tù, mấy người làm tội, rồi mấy người nghĩa là đang bị bắt trói dẫn đi vậy, nói rằng nghe trong kinh nó vậy là thôi, mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật ra, niệm hoài thấy tay cũng còn bị trói, niệm hoài cũng ở tù, như vậy thì làm sao niệm Quan Âm nó có thành công không, nó có sự ứng nghiệm không? Các vị biết gông cùng ràng trói gì không? Nói rằng tất cả những cái mà đã hại mình, đã làm cho mình khổ đau đó là có lục căn. Lục căn tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý.
Mà trong cái bài chúng ta vừa đọc, bài đó gọi là bài sám phát nguyện, có câu mà các vị đọc bằng nghĩa thì các vị dễ hiểu hơn. Tức là trong muôn đời nghìn kiếp, trong vô lượng sinh tử, chúng ta khổ vì gì? À, lục căn lục trần tạo tác vô biên chi tội, nghĩa là chính cái những cái mà làm cho mình phải bị tù, bị tội, bị đâm, bị chém, bị cột, bị trói là do gì? Do lục căn và lục trần, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý này. Cho nên là mắt thấy sắc, rồi nghĩa là tai nghe âm thanh, rồi là lưỡi nghĩa là nếm vị ngon, rồi mũi hửi mùi thơm, tất cả những cái thân xúc cảm êm ái này kia đó, nó tạo thành những cái gì? Cái nghiệp nhân mà làm chúng ta bị các cái sự tù tội trói buộc. Cho nên vì vậy có cái câu chuyện kể, anh kia các vị bước anh ra ngoài đường, anh thấy là người ta đeo vàng, hai cái khoen vàng chốt sáng trưng à. Trời dồn thấy sáng anh tham liền, giữa chợ và nhà đó giật cái chạy bị người ta rượt bắt ảnh đem lên quan. Cái quan nói nữa là ở giữa chợ mà giật vàng người ta là đã phạm tội, nữa là tội ăn cướp và ăn trộm, cho nên phải bị tội. Nhưng mà trước khi tống giam, ta muốn biết ngươi sẽ biết rằng ở giữa chợ đâu phải dễ gì chạy, mà tại sao mà ngươi lại dám làm chuyện đó? Nó tại vì lúc đó tôi không có thấy gì, không có thấy người ta, chỉ thấy vàng thôi. Có nghĩa là con mắt của mình bởi vì nó bị bám theo cái sắc, nó ham muốn, cái lòng tham nó khởi lên, chỉ thấy vàng thôi. À, cũng như các vị biết không, có nhiều người phạm tội rất là kỳ cục. Đọc trong tờ báo và các vị nghe trong truyền hình cũng vậy, nhiều khi á có một người ngồi trên máy bay rồi dồn thấy là nữ diễn viên đẹp vậy, rồi đi ngang qua rồi có sờ người ta. Sờ cái gì? Sờ có được cái gì đâu, phải không? Chỉ sờ cái mông thôi. Chưa máy bay chưa hạ xuống là xe cảnh sát đậu sẵn rồi, bắt ở tù á, phạt á là khoảng từ 30.000 đô la, ở tù 3 năm. Cái đó cái gì cột trói mình, cái gì phải không? Cái đó được gọi là lục căn hại nhân như đao trượng. Lục căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, mình là mắt mình không kiểm soát được nè, rồi cái tai thì thái mái, ta đi ngang qua cùng đưa cái tai làm gì? Cho nên tự mình đưa tai tức là tự mình nó còng mình lại. Anh nó vừa bước xuống đất gì biết không, còng hai cái tai vậy dẫn vô ở tù mà phạt 30.000 đô la, nghĩa là vừa tốn tiền mà vừa bị ở tù nữa. Như vậy nếu bây giờ mình muốn khỏi bị còng, ha, muốn khỏi bị cái tù đó, nếu người nào mà cái gió đen nó vừa thổi lên, tự nhiên thấy ai đi ngang qua mình nó chân dài đó, mình phải niệm gì? Chánh niệm Nam Mô cứu khổ cứu nạn Quan Tâm Bồ Tát. Tự nhiên tâm mình nó phải thanh tịnh hạ xuống lại, không ai còn, không ai trói mình hết trơn á, phải không? Không ai còn, không ai trói mình hết trơn á. Cho nên thấy vàng mà không tham, thấy sắc mà không động, thì khi đó được gọi là gì? Là lục căn á, để được thanh tịnh. Mà lục căn thanh tịnh là không ai còn, không ai trói, không ai bắt mình trơn. Đó là trong cái ý nghĩa cái lời kinh Quan Tâm nói rằng nghĩa là nếu người nào bị gông cùm xiềng xích, mình nhất tâm niệm Quan Tâm Bồ Tát, hay là mình bị tất cả các cái gì, các căn của mình tức là sáu căn mình nó ràng buộc mình, nó trói buộc mình, những cái ham muốn đó tức là nó làm cho mình không được tự tại. Bây giờ các vị phải chí tâm, phải tu tập để đạt được tuệ giác thanh tịnh thì các vị được tự tại, được an ổn, được khoái lạc. Đó là Quan Âm Như Lai đã cứu các vị. Nhưng Quan Âm Như Lai là ai? Là ai các vị không? Là chính bản thân, chính bản thân mình. Cho nên nghĩa là tâm của các vị thanh tịnh là lúc đó nó là đại từ, đại bi, đại trí, đại tuệ nó hiện ra. Do vậy chúng ta không phạm các lỗi lầm mà khổ đau không đi theo chúng ta. Đạo Phật là con đường của nhân và của quả. Cho nên nếu mà những cái nhân thiện, nhân tuệ, nhân trí xuất hiện thì tất cả các cái gì, các cái quả mà u mê ám chướng, các cái việc mà mờ ám nó không xuất hiện ở trong đầu chúng ta. Cho nên nếu mình nghe một ai đó mà họ rủ ren mình làm những cái nghề, làm những cái việc gì mà nó có thể hại được nhiều người khác, mà các vị nghe xong rồi các vị ngồi chánh niệm trở lại, nó rằng là việc làm đó nó hại đau khổ, cho nên mình nhất định không làm, thì tự nhiên là mình không có bị ai hại cả. Chứ nếu người ta nghĩa là cái mình khuyên can mình đi về Việt Nam hoặc đi đâu nữa là mang một chút bột, một chút nào đó qua mà có thể là có được vài trăm ngàn, vài chục ngàn cho một lần, nghe xong sao thấy mình dễ dàng quá vậy. À, khởi lên cái ý niệm là vì bây giờ cuộc sống khổ quá, làm ăn khó quá, thậm chí thất nghiệp cứ bị bắt đi làm hoài, cho nên làm sao mà không làm mà có tiền. Khi khởi lên cái ý niệm mà không làm mà có tiền là mình đã tham rồi, và ham muốn làm sao đồng tiền dễ dàng á, là tâm mình đã có ác tâm lắm rồi. Mà các vị biết rằng chỉ cần là mang những cái thứ thuốc độc hại qua bên này là giết biết bao nhiêu những cái tinh hoa và những con người, những tuổi trẻ đang lớn lên. Nếu mà mình có thể mang được một loại chất độc mà qua tới bên này mà hại không biết bao nhiêu người, biêu bao nhiêu tuổi trẻ, bao nhiêu cái nền tảng trí tuệ của một quốc gia, thì các vị biết là cái tội của mình nó lớn cỡ nào không? Chứ đâu phải là mình cầm dao mình giết người mới gọi là tội sát sanh đâu. Ngay cả mình giết đi những trí tuệ, những cái mầm non, những cái gọi là cái bằng tinh hoa một đất nước, là con người của mình nó ác ghê lắm rồi. Mà tại sao mình ác vậy? Tại vì lòng tham, tại vì ham muốn, tại vì muốn hưởng lợi mà không qua cái sự gì, sự nỗ lực lao động, không qua cái sự nghĩa là cầm kiệm, không qua cái sự đoan chánh, làm cho con người mình rơi vào cái chỗ gọi là gì, là tù tội, là khổ đau. Cho nên tù tội khổ đau vậy á, thì chính tự mình gây nên. Nếu giờ mình muốn thoát khỏi là nếu có ai rủ rê, có ai làm gì đó, mình phải ngồi sao là ngay thẳng rồi chánh tâm niệm Nam Mô Tầm Thinh đó, nghe cái tiếng âm thinh cứu khổ cứu nạn, để giúp cho con thoát khỏi cái gì, cái u mê ám trước này, thì tự nhiên mình được giải thoát, mình được cứu khổ. Rủ không đi, những việc đó nhất định không làm, thà nó là nhịn đói và thà có thể nó là chết đi, nhưng mà để lại tiếng thơm, chứ không làm những việc mà có thể nó là di hại cho nhiều thế hệ và tổn lại cái âm đức cho mình và con cái mình, không làm. Cho nên các vị thấy không, những người nào mà bị bắt, bị tù tội rồi, khi vào chỗ tù, chỗ tội rồi, ở chỗ tù tội, họ hối hận, nó phải chi hồi đó mình đừng làm, phải chi thấy thì đi ngang qua đừng có rờ, phải chi thấy vàng mà đừng có giật, cứ phải chi, tức là những cái gì, sự hối hận nào cũng là hối hận muộn màng mà. Nhân mà đã gieo xuống rồi đó, thì quả nó sẽ đến. Có những cái nhân quả rất là nhanh, rất là lẹ. Nếu mình không tin nhân quả thì cái gì, mình cứ làm thử đi, cứ làm thử thì mình sẽ bị nhân quả nó sẽ trả vay tức khắc. Phạm lỗi tức là tức khắc mình sẽ bị đền trả. Cho nên vì chỗ đó mà chúng ta học Phật là học cái gì? Học tinh thần của trí tuệ, của từ bi, của bao dung, của thương xót. Và như vậy ngày hôm nay, ngày 19 tháng 9 là ngày của Đức Quan Âm Như Lai, của Phật Quan Thế Âm, là thay cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và Đức Phật lịch sử tiếp tục đưa con đường của tuệ giác, tiếp tục đưa con đường của từ bi đến với thế giới hữu tình và thế giới vô tình, trong đó có hạnh phúc của chúng ta hôm nay. Cho nên các Phật tử có mặt hôm nay cũng vậy, trong tinh thần trang nghiêm thanh tịnh, để tưởng niệm đến cái ý niệm nghĩa cao xa của sự hành quả con đường của chư Phật mười phương, trong đó con đường của gì, giác hữu tình, tức là mang lại sự giác ngộ tất cả chúng sanh. Nên nếu mình đã giác ngộ được, mình giúp cho người khác giác ngộ, thì chính lúc đó là các vị đã độ sanh, các vị đã nối truyền lời dạy của Phật, và các vị đã thay cho Bồ Tát để gì, để cứu khổ chúng sanh. Cho nên khi mà mình cứu khổ chính bản thân mình là mình đã cứu độ chúng sanh rồi. Có nhiều người nói trời tự mình cứu không được, làm sao mình cứu chúng sanh. Nhưng mà ngay khi các vị cứu được các vị là các vị đã cứu, là độ sanh rồi. Tại vì nếu mà các vị không cứu được các vị làm các tội đó, thì trời tội nghiệp Bồ Tát nữa, chỗ nào cũng kêu, ngày nào cũng bị ta kêu ta réo, tối ngày sáng đêm, thì tội nghiệp quá. Cho nên chính bản thân mình không phạm lỗi là mình đã độ sanh rồi. Chính mình không phạm tội là mình đã giúp Bồ Tát, hay là mình đã tu con đường của Bồ Tát đạo, tức là giải thoát rồi. Cho nên khi nào mà các vị nghĩa là ngồi thiền, có nhiều người nói là ngồi thiền để làm gì, để không nghĩ thiện, không nghĩ ác, ngồi như vậy không có nghĩ, không có suy nghĩ gì cả, tất cả đều lắng đọng như một ly nước trong, có phước không? Ngay khi các vị ngồi thanh tịnh như vậy là các vị có vô số phước báo rồi. Tại vì sao vậy? Tại vì nếu không có ngồi thanh tịnh, không ăn ổn vậy là mình nữa là thị phi nhân ngã đủ chuyện, mình tám không có dừng. Mình nói chuyện người này, khen người kia, rồi kể chuyện người nọ, rồi nhớ về quá khứ khổ đau, rồi mơ ước tương lai gì đó, tất cả tâm của mình bị vọng tưởng. Mà các vị biết là gì? Vọng tưởng tức là điên đảo, là khổ đau. Mà khi nào mình ngồi thiền để tâm mình thật sự thanh tịnh, được yên lặng, ngay lúc đó không làm một gì cả, là phước báo đã phát sinh. Ngay lúc đó các vị đã được giải thoát, không ai ràng buộc, không ai trói buộc mình hết. Cho nên khi nào mình vừa khởi lên ý là thấy đi ngang qua, mùa này nữa là thấy người ta sale, thấy cái áo đẹp quá, cứ muốn đi mua, thì ngay lúc đó nó đang ràng buộc mình cái áo nó đang ràng buộc mình, cái tâm tư nó đang ràng buộc mình, cái ham muốn nó ràng buộc mình. Mà khi nào mình ngồi thanh tịnh, không ngớ đến cái áo nữa, không muốn nó xeo nữa, nó làm gì kệ nó, thì lúc đó cái gì gì? Được tự do. Được gì? Được giải thoát. Tự do là một ý nghĩa khác của giải thoát, tức là freedom. Đó, hai các vị không bị cái gì dục vọng. Giống như bây giờ mình ngồi, ngồi đây mình nói trời ơi sao đó bụng quá, nghe mùi phở. Nghe mùi phở tức là cái ý niệm về món ăn phở nó chảy ra, cái tự nhiên miếng chảy ra. Nghe người ta kho nó trời ơi kho cá gì mà thơm quá, nước miếng chảy ra, lúc đó mình mất tự do, không kiểm soát được mình. Mà nếu mà các vị thật sự là thanh tịnh, được yên lặng, là không nghĩ đến cái việc ăn nữa, quá giải mùi vị, quá giải luôn cả cảm xúc, các vị ngồi một cách thanh tịnh là ngay lúc đó các vị được giải thoát. Nó không có ràng buộc mình nữa, nó không có theo mình nữa. Chứ nếu mà các vị mình nhắm mắt ngủ mà cũng thấy nó, không? Bịt lỗ tai là cũng nghe tiếng nó, bịt mũi lại mà cũng nghe mùi hương. Nghĩ đến là tất cả những cái hương thơm, những cái sự quyến rũ ảnh hưởng tâm thức mình, thì tất cả những cái đó làm mình bị ràng buộc khổ đau. Nếu các vị ngồi yên lặng thanh tịnh, gọi là cái bằng phải tâm thinh, tức là phải nghe lại cái âm thanh để cho nó lắng dịu, để cho nó đi vào của sự an ổn, giống như một ly nước trong. Các vị phải quán một cách sâu xa vậy, thì tự nhiên mình gọi là gì? Tâm thinh cứu khổ. Tự mình cứu khổ mình không bị ràng buộc nữa, không bị sự lôi kéo nữa. Cho nên người ta nói là lục căn mà hại nhân thì như đao trượng vậy. Tức là sáu căn nó hại mình, giống như gì? Giống như đao, giống như trượng vậy. Tức là nó đánh đập mình, nó làm cho mình đau khổ lắm, bầm dập lắm. Muốn giải thoát phải gì? Phải thành tâm, phải chí tâm để niệm đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn quan tâm. Ý nghĩa đó hôm nay sư phụ chỉ muốn nhắc lại một lần nữa cho các Phật tử trong đạo tràng chúng ta thấy rằng chúng ta rất là may mắn, chúng ta rất là hạnh phúc khi chúng ta học được con đường của Đức Phật, chúng ta tu tập theo con đường của Đức Phật, để rồi chắc chắn rằng chúng ta đã giải thoát, chứ không phải đợi rằng ai cứu cho mình. Không phải lúc nào cũng nói Phật ơi cứu con, Bồ Tát ơi cứu con khổ quá mà Ngài không nghe tiếng kêu của con, cho nên con kêu một chuyện mà tay thì con vẫn làm đó. Miệng thì con kêu Bồ Tát mà tay thì con lấy đồ của người ta, thì có Bồ Tát nào mà cứu mình được không? Bởi vì chính lục căn nó hại nhân mình, nó cột trói mình, thì mình không thể nào kêu cứu được ai hết. Nhân thế nào thì quả thế nấy. Cho nên làm Bồ Tát làm Phật đâu thể nào nghĩa là cứ ăn đồ, nghĩa là cứu con của mình mà đi ăn trộm mà cũng phải cứu nó ra. Nếu mà Bồ Tát mà cứu được các vị ở trong tù, trong ngục, trong sự ăn trộm, trong sự tham, trong sự sân, trong sự si, cứu cho các vị được an ổn, thì vô tình Bồ Tát tạo thêm nhân quả bất thiện cuộc đời này và công lý võ trụ không còn tồn tại. Điều đó không thể xảy ra, phải không? Đạo Phật là con đường của như thị như thực, là chân lý. Cho nên chúng ta giác ngộ đạo Phật thì chúng ta sẽ giải thoát khổ đau. Và chúng ta hiểu được lời dạy, chúng ta hiểu được thực tập theo tinh thần của Bồ Tát, thì chính các vị đã tự cứu các vị rồi, và chính các vị là Bồ Tát Quang Tèo, chính các vị là Phật của tương lai mà. Cho nên đâu có gì đâu để mà ngại ngùng, dõng mạnh lên để trở thành Phật, rống lên cái tiếng rống của con sư tử để khiếp phục được tất cả những cái yếu đuối, những cái mê vọng và những cái u mờ của tâm tối. Lúc đó các vị tự phá được cảnh giới địa ngục của mình, không bị ràng buộc. Đó, thì bây giờ trước khi chúng ta đi ra ngoài để đảnh lễ và đọc chú Đại Bi để tưởng niệm đến tinh thần của Đại Bi, Đại Từ, Đại Trí, Đại Hùng, Đại Lực và sự giải thoát giác ngộ của đạo Phật, xin được cầu nguyện mười phương chư Phật và hiện tiền chư hiền thánh gia hộ cho tất cả những người con vật chúng ta tuệ đăng được thường chiếu, để có thể tự mình được giải thoát, được an lạc và xứng đáng làm đệ tử của chư Phật chư Bồ Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Tâm Bồ Tát Ma Tát Tác Đại Chứng Minh.